có hai phần mà chúng ta cần phải hiểu cho thấu đáo, tức là gặp một nhà lãnh đạo trong nhóm tăng chúng tu hành rất là cần mẫn khổ hạnh, tức là ngài Bà Thu Bằng Đầu. Như đây kể như là hành tinh tấn suốt ngày đêm không nằm, và sáu thời lễ bái mặc y vá, ăn một bữa lòng đảm bạc không mong cầu. Gặp một cái người tu hết sức là tinh tấn ngày đêm không nằm, rồi lại sáu thời lễ bái, mặc thì mặc y vá, ăn thì ăn một bữa lòng không có dính với cái chuyện vui thú của thế gian, thì người như vậy đó rất là đáng quý, cho nên đồ chúng không theo. Nhưng mà khi gặp lời ngài hỏi đồ chúng, người khổ hạnh tu hành thanh tịnh này có thể được Phật đạo chăng? Người khổ hạnh tu hành rất thanh tịnh mà có thể được Phật đạo chăng? Thì đồ chúng đáp: thượng nhân này tu hành tinh tấn như thế đâu không được đạo, nhưng tinh tấn vậy thì chắc chắn là được đạo. Nhà bảo: người này cùng đạo xa vậy. Tinh tấn khổ hạnh mà nói cùng đạo xa, dù khổ hạnh trải qua nhiều kiếp chỉ giúp cho góc vọng đâu thể kiến đạo. Cái câu này nó là lời của tổ, chứ còn người phàm không nên bắt chước, thấy không? Nên chứ bây giờ thấy ai tu mà hơi khổ hạnh mình nói khổ hạnh tăng thêm cho gốc vọng thì nó không tốt. À, đâu thể chứng đạo. Chúng hỏi: nhân giả chứa định được pháp gì mà chê thầy tối? Thì ngài đáp: cái chỗ chứa định của ngài, ta chẳng cầu đạo cũng chẳng điên đảo, ta chẳng lễ Phật cũng chẳng kinh mạng, ta chẳng ngồi mãi cũng chẳng lười biếng, ta chẳng biết đủ cũng chẳng tham cầu. Nghe thì hết sức dễ, mà quý vị thấy dễ hay khó? Chẳng cầu đạo mà cũng chẳng điên đảo. Sở dĩ mình chẳng điên đảo cho nên mình biết cầu đạo, thấy không? Cho nên hết điên đảo cần cầu đạo không? Thì như vậy đối với ngài không có cái tâm cầu đạo. Vì sao? Vì ngài không có tâm điên đảo. Còn mình bây giờ điên đảo quá thì phải cầu đạo. Quý vị có điên đảo không? Chữ điên đảo ở trong nhà Phật tôi giải thích cho quý vị hiểu. Chữ điên đảo tức là nó lộn ngược. Chữ đảo là ngược xuống, gọi là điên đảo, tức là nó lộn ngược, nó không có đúng với cái lẽ thật, gọi đó là điên đảo. Cái người nào mà ăn nói bậy bạ hoàng xiên nói không, nó điên đảo quá, thấy không? Nó không có cái lẽ thật, nó lộn ngược, phải là trái là phải, đó là điên đảo. Bây giờ chúng ta có điên đảo hay không? Thì nhiều khi mình tự biết định cái phẩm giá của con người rất là tốt, rất là quý, nhưng rồi có khi đường tốt quá cho nó xấu, phải không? Một ngày quý vị toàn nghĩ tốt thì lâu lâu cũng có chen nghĩ xấu. Rồi cho tới như cái lẽ thật mà Phật đã nói, như giờ ở thân mình làm thiệt hay giả thì mình nói thiệt, thấy không? Thì nói thiệt, mà Phật là thí giả, thật thí giả mình nói thiệt thì phải trái với Phật. Ở thân này là đẹp hay xấu thì mình nói thật đẹp, mà Phật nói xấu. Nói thân này dơ hay sạch thì mình nói thật, chứ không có nói dơ, mà Phật nói dơ. Như vậy Phật nói ngược với mình hết, hay là khác hơn là mình ảnh hưởng với Phật hết. Như vậy mình biết đảo hoặc kêu đảo. Thì bây giờ tôi chỉ nói một cái hết sức là nhỏ thôi để thấy cái biến đảo của mình. Như quý vị thấy chúng ta đi ra đường hay là tiếp xúc với người này người kia, gọi là những người đàng hoàng đứng đắn, thì chúng ta đi thì phải thay đồ sạch sẽ, phải không? Trời, con người thì cũng thêm phấn son hoặc là thêm nước thơm nước hoa rồi đó. Chi vậy? Tại sao chúng ta thêm cái đó để làm gì? Thì sao đỡ cái thôi, nó qua cái mùi thôi, có gì đâu. Mà mình nếu biết mình thôi thì sạch bây giờ. Thế nếu mình đã sạch rồi thì thôi chứ tới tự do, phải không? Tại vì mình không sạch. Bởi vì không sạch cho nên chiếc cái khác cho nó bám mùi, đỡ cho mình sạch khỏi cái ngửi, khỏi nghe cái mùi thôi của mình. Thì như vậy đó, thì mình sạch bây giờ. Mà sạch nó giờ mình không chịu. Mình thì cứ nói thật mà tự thích thì mình biết mình chơi. Thì đó là cái điều nghĩa là cái thật như vậy mà mình không chịu như vậy, thấy không? Thì đó là cái đảo cái gì mà Phật nói mình thân này là nhớt nhíu, thân này là vô thường, thân này là giả dối, có chịu đâu, phải không? Mình cứ nói ngược lại, đó là vì cái tâm điên đảo của mình nằm ở chúng ta, bởi vì cái đảo đó cho nên mới sầu cái này mới chiếm cái kia. Nếu mà khi nào tâm không có điên đảo, sự thật thế nào thấy như thế ấy, thì còn cầu gì nữa không? Không cầu đạo mà có sống đúng cái đạo không? Còn mình bây giờ cầu đạo cho nên nhiều vậy đó, tới chùa thì thấy sao nó nhẹ nhàng khỏe khoắn, về nhà thấy sao phiền não quá, phải không? Tại sao tới chùa nhẹ nhàng khỏe khoắn, về nhà cũng phiền não? Thấy chùa thì nghe được những lời Phật dạy rồi, dường như mình cũng hơi bớt cái chất sai lầm đó một chút, cái nó khỏe. Về nhà cái rồi ngoại việc phải hơn, phải vua, phải cái đủ thứ, cái lời tự nhiên thì nó nặng nề, phải không? Nó nặng nề thì về nhà tại vì biết đảo, thấy biết đảo thì nó nặng nề rồi, nó không có nhẹ nhàng. Bởi vì đây cái người tu mà hết được điên đảo thì người đó tự tại, còn mình điên đảo cho nên mình không tự tại, bởi điên đảo quá cho nên cầu cái này cầu cái kia. Cũng như tôi giảng tôi dạy, nếu mình tự nghe một lần nhớ liền và làm được liền á thì chắc cái nhà giảng không có đông đâu, phải không? Mà thở dĩ nghe rồi thì quên, mình làm không được, làm được thì nghe nữa. Nhờ vậy mà cái nhà giảng cái tâm hoài không có giấc, đó là tại vì quên, tại vì làm không được. Chứ nghe cũng biết hay, cũng biết phải, nhưng mà rồi làm không được, đâu rồi cũng phải đó thôi, cho nên phải đi nghe nữa, nghe hoài. Vì vậy mà ở đây tổ nói rằng ta chẳng cầu đạo cũng chẳng diễn đạo, vì không diễn đạo cầu đạo làm gì, thấy không? Đó. Ta chẳng lễ Phật cũng chẳng diễn mạng. Mình thì quen lúc nào cũng tự cao tự đại, cho nên Phật bóng phải lại Phật. Bây giờ cái ngã không còn là chi nữa, phải không? Bây giờ quý vị ngoài kia hết chấp ngã thì cũng phải lại Phật, phải lại thầy gì hết. Còn ngã thì phải chịu có lại để cho ngã, cái ngã nó giảm một chút. Ta chẳng ngồi mãi cũng chẳng lười biếng, nếu không lười biếng thì ngồi mãi chi? Thì sở dĩ thì ngồi mãi sẽ buông ra người, rồi đó buồn ngủ, nó thích đi chơi nữa hả, bắt nó ngồi. Thì như vậy cái không người thì đâu cần ngồi, mà ngồi đó là tại vì có người. Ta chẳng biết đủ cũng chẳng tham cầu, không tham cầu thì biết đủ làm gì, cái gì để tham? Thở gì mình tham cầu học dạy thì dám biết đủ thì mình tham, tham một khổ, đúng không? Thì qua cái lời giảng này rồi thì ngài Tu Lần Đầu mới thấy rằng cái vị này là cái vị thánh, chứ không phải là Phật. Nghe thì rất là thường, nhưng mà đó mới là thánh. Cho nên rồi ngài mới làm một kẻ đảnh lễ tam muội lễ, chẳng cầu được Phật đạo, chẳng lễ cũng chẳng khinh, tâm chẳng thanh viên đạo. chẳng ngồi, chẳng lười biếng, chỉ ăn, không cần lo, tuy quản mà không trọng, tuy gấp mà chẳng thô, nay con gặp Chí Tôn, cúi đầu văn Phật dạy, thật là cái người sáng suốt. Bởi sáng suốt cho nên nghe nói như vậy là nhận là cái người phi phàm. Còn mình bây giờ thì thấy ai khổ hạnh nhiều á, thì mình nói đó là phi phàm. Thế còn, chứ còn thấy, nghe cái người mà đạt đạo nói, mình lại coi thường. Đó bây giờ ngài tỏ mới hỏi lại, người tu hạnh đầu đà này, bọn ngươi không thể bị kịp. Đến người tu hạnh đầu đà này, bọn ngươi không thể bị kịp. Thì ông ấy kiếp trước tu hạnh bất kinh, nên mới được như vậy. À, rồi ngài hỏi cho ta chê vậy, ông có buồn giận không? Thì ngài bằng đầu chưa? Đâu dám động tâm, tôi nhớ bãi lời về trước, tăng quái an lạc, vì ngộ đạo nên thờ trí giả Nguyệt Tịnh làm thầy. Thầy Nguyệt Tịnh dạy tôi, không bao lâu nữa ngươi sẽ chứng quả Tư Đà Hàm, nên chuyên năng tinh tấn, phần tu hành như trèo lên cao, phải cố gắng tiến lành lên, không cho một xuống, nếu lỡ có sụt, muốn trèo lên lại càng khó. Thì cái câu này đáng nhớ, tu hành thì trèo lên cao, mình muốn trèo lên tới cái chốt gốc ngọn cây, thì nếu mà hỏi thì dừng lại đó, chứ không nên tụt xuống. Nếu mà tụt xuống cái trèo lên trở lên thì mất bao nhiêu cái công phu, rồi mỏi thì dừng lại đó, nghỉ chút, rồi leo lên nữa, chứ đừng có tụt xuống. Tụt xuống là không tốt. Quý vị có tụt không? Tất cả lên không xuống hoài, phải không? Bởi vậy nên ngày xưa tôi hay nhắc mấy vị tăng ni vô trong chùa, tôi hay nói rằng người ta tu thì ai cũng cố gắng, nhưng mà rồi có lúc nào đó nó cũng không có được tiến đều, có khi tụt xuống. Nhưng mà tụt xuống lỡ rồi phải sao? Ráng trèo lên lại, nhưng mà thật là tốn nhiều công, phải không? Trèo lên tụt xuống, nghĩa là cái khoảng đường trình năm trước mà trèo lên tụt xuống hoài thì chừng nào nó tới, tới chốt. Vì là tôi nói thôi, lỡ mà nó tụt xuống rồi thì ráng trèo lên lại, chứ đừng có bỏ cuộc. Cho nên có nhiều người tu á, hay đến trước bằng Phật phát nguyện, con sẽ thế này, sẽ thế kia gì đó, nguyện nghe hay lắm, nhưng mà ít con cái làm như nguyện không được, làm không được cái gì sao? Cái khối tâm, tôi nói thôi đừng có sợ, lỡ làm không được trước mình nguyện mà làm chưa tròn, thì bây giờ tôi làm lại, tức là làm lại cuộc đời, cứ làm lại, sao mình lỡ thì làm lại, tôi chẳng lẽ lỡ rồi bỏ cuộc không? Tôi thì làm lại, nhưng mà nhờ cái cố gắng tụt lên tụt xuống đó, mà cứ làm vài thì có ngày cũng chào tới nơi. Chứ đừng có nghe nó tụt rồi dở dàng quá tôi bỏ cuộc luôn, thì chắc không bao giờ chào lên tới nơi được. Thật ra cái tu nó không có đơn giản. Như vậy thì cái vị này được đổ dài thì phải ráng, nên là tu phải đi lên chừng có bị tụt. Lúc đó tôi đã 80 tuổi, nương gậy mới có thể đi được. Khi ấy gặp Bồ Tát Đại Quang Minh ra đời, tôi muốn đến lễ ngài, bèn đi đến Tịnh Xá, lễ bái xong trở về, chợt gặp thầy Nguyệt Tịnh quở trách tôi, dốt quá, tại sao ông lại khinh cha trọng con? Khinh cha trọng con, thế này thì Nguyễn Phật Tử cũng về vậy. Thì khi mà quở câu đó, thì nói rằng, hôm trước ta thấy ông sắp được chứng quả, hôm nay đã mất, sắp chứng Tư Đà Hàm rồi nên mất rồi. Khi ấy tôi tự cho là không có lỗi, nhớ không có lỗi gì đâu, mình không có làm gì đấy, nên không phục những lời quả ấy. Tôi cầu xin thầy Nguyệt Tịnh chỉ lỗi cho tôi. Thầy Nguyệt Tịnh dạy, vừa rồi ông đến lãnh lễ Bồ Tát Đại Quang, tại sao lại dựng cây gậy vào mặt Phật vẽ trên đất? Nghĩa là tới lễ Bồ Tát, Bồ Tát thì để tướng Phật, mà cái hình Phật đó là lấy cái gậy để dựa vô mặt, dựa vô mặt Phật, dựa cái gậy dựa vô mặt Phật thì kinh mới trọng, trọng để tướng, mà kinh ông thầy mà quay chừng là quý vị cũng dè dặn, có nhiều khi gặp thì ví dụ tới thì gặp quý thầy thì kính trọng, mà nhiều những cái chuyện gì ở xung quanh mình quên, cái đó nó cũng làm cho mình tổn thương. Vì vậy mà xuất cái quả vị Sư Đà Hàm, tôi nhớ kỹ lại thật đúng như là thầy Nhật Định vỡ, từ đó về sau phàm có nghe lời nào chẳng dám không tin, nghe vỡ đều tin người sửa cho nó cả nữa. Thì đó là cái điều quý vị rất nên dè dặt. Thì sau đó thì được tổ thiền cái tâm ấn, ngài nói đại pháp nhãn tạng Như Lai nay ta trao cho ngươi, ngươi nên truyền bá cho để giết hết. Nghe ta nói kệ ngôn hạ hiệp vô sanh, đồng ưu pháp giới tánh, dược năng như thị giải, không đạt tự lý tránh, dịch nói ra họ vô sanh, đồng cùng tánh pháp giới. Nếu hay hiểu như thế, suốt không tự lý độ, nói ra họ vô sanh, đồng cùng tánh pháp giới, tức là tất cả những cái lời nói của mình phát ra đúng với cái tánh của pháp giới. Nếu thầy hiểu như thế, suốt không sự lý đạo, tức là sự là lời nói, lý tức là vô sanh, hai cái đó là liên tục đi theo nhau, đó là sự lý đạo. Như vậy là xong vị tổ thứ 20.
Là tổ Bà Tu Bàn Đầu, cuối thế kỷ thứ 8 sau Phật Niết Bàn. Vị tổ này trong tương đối thì chúng ta thấy có những cái điều nó rất là thông thường, cho nên phần giảng chúng tôi không có giảng nhiều. Như cái đoạn mà ngài khi còn ở trong thai mẹ, địa ngục vị, tức là khi ngài còn ở trong thai mẹ, A-la-hán đến nhà cha ngài ra tiếp đảnh lễ, thì A-la-hán bằng lòng để cho lễ. Còn mẹ ngài ra đảnh lễ thì A-la-hán nhường tránh chứ không dám nhận lễ. Đó là một cái điều nó hơi lạ thường, cho nên ông quan cái, tức là cha ngài mới hỏi vị A-la-hán, nói tôi là trưởng phu đã đảnh lễ tôn giả chẳng nhượng, tại sao vợ tôi là phụ nữ mà tôn giả lại kính nhượng? Thì cái câu này chúng ta thấy nó cũng có một cái là ngày xưa các vị nam nhi thì tự xưng là trưởng phu, hoài quá thấy không, còn bên phái nữ thì gọi là phụ nữ thôi, bữa nay là trưởng phu. Trưởng phu mà không được kính, trái lại phụ nữ mà được kính thì sao? Thì ngài đáp, bởi ông là phàm phu nên tôi nhận ông lễ, còn vợ ông đang mang thai Bồ Tát là bậc pháp ý thượng thừa, nên tôi cố gắng, không phải tôi trọng nữ khinh nam. Đó, đó là cái điều ngài giải thích. Thì như vậy, để thấy rằng khi đến thọ thai thì những vị Bồ Tát đã là từng tu hành. Bởi từng tu hành cho nên khi đến thì các ngài đã sẵn có cái chủng tử lành rồi. Do đó mà những cái vị chứng A-la-hán thấy biết không có nghi ngờ. Thì sau đó khi sanh ra được 15 tuổi thì ngài bắt đầu cố gắng như là tỏ ra một con người phi thường, siêu việt, rồi được xuất gia với vị A-la-hán tên là A-la-hán Quang Độ, và được thọ giới với vị Bồ-Tát là Bồ-Tát Tỳ Bà Ha Thằng ngài thì đọc kinh điển, thấy Tổ Ca Diếp ngày xưa tu hạnh đầu đà, ngài cũng bắt chước theo cái hạnh đó. Đó là cái duyên lúc đầu của ngài. Bây giờ cái duyên sau được tổ độ, tức là lúc gặp Tổ Xà Dạ Đa, tức là diễn giải và nhắc nhở, ngài liền thức tỉnh và phát tâm làm đồ đệ của Tổ Xà Dạ Đa. Rồi từ đó về sau được Tổ truyền pháp. Sau khi được Tổ truyền pháp rồi thì ngài mới đi qua nước Na Đề để mà giáo hóa. Thì khi qua nước Na Đề thì gặp vua Thường Tự Tại, làm vị vua đó có hai người con, là người con thứ hai là Mahala, lúc đó 30 tuổi. Thì nhà vua mới hỏi: phong tục nước tôi chắc không bằng phong tục thuần mỹ ở thành La Diệp. Thì ngài đáp rằng: ở thành La Diệp xưa kia có phước đức được 3 đức Phật ra đời, ở nước này hiện có 2 vị hiền sĩ làm phước báo. Thì quý vị thấy cái người xưa không có đặt nặng cái cảnh ở bên ngoài là đẹp là xấu, mà đặt nặng nơi nào có hiền, có những bậc hiền, bậc thánh ra đời đó, thì đó là cái nơi tốt. Tốt không phải là cái cảnh đẹp, mà tốt là có hiền thánh ra đời ở trong xứ đó. Bởi vậy nên ngài mới chỉ cho thấy. Rồi ngài nói rằng ở thành La Diệp thì có phước là do Phật ra đời, còn ở nước Na Đề này có phước là có 2 vị hiền ra đời. Đó, 2 vị hiền đó là ai? Một là ngài Manala, còn 2 là ngài đang có mặt ở đây. Thì vua nghe vậy, vua quan hỷ, để cho thái tử Manala xuất gia. Rồi từ đó về sau mới được theo ngài, và ngài thì nhắc lại thật thọ ký cho rằng sau này vị hoàng tử đã xuất gia, đã làm pháp ký ở nơi đây, nếu không gặp được ngài thì không có ai mà giáo hóa được. Đó là cái lời mà ngài nhắc lại. Rồi đoạn sau, đoạn truyền pháp, thì cái truyền pháp này, cái bài kệ nó hơi khác hơn những bài kệ trước. Bài kệ này nó có cái ý nghĩa gần gũi chúng ta hơn. À, khi ngài truyền bài kệ viên tiếng Hán: màu huyễn đồng vô ngại, phân hà bất ngộ liễu, đạt pháp tại kỳ trung, phi kim diệt phi cổ, chúng tôi dịch: bọt huyễn đồng không ngại, tại sao chẳng liễu ngộ, đạt pháp ngay trong ấy, chẳng xưa cũng chẳng nay. 4 câu kệ này quý vị thấy nó mang 2 cái hình thức rất là tối quan trọng. Hình thức đầu là thấy rõ cái thân mình như bọt, như huyễn hóa, mà đã là thân như bọt, như huyễn hóa thì có gì đâu mà ngăn ngại, mà đã không ngăn ngại tại sao không liễu ngộ. Bây giờ quý vị chấp nhận thân mình như bọt, như huyễn không? Chắc không ai chấp nhận thân mình thiệt 100%, nặng tới mấy chục ký, làm sao như bọt như quyển được, phải không? Đó. Ai cũng nghĩ thân mình là Phật, nhưng với cái nhìn của Đức Phật, của chư Bồ Tát, thấy thân này như bọt nước, như Phật quyển hóa, nó có đó, rồi nó tan đó, chứ nó không có bền, không có lâu, không có thiệt, thì chính những cái điều này tôi có nhiều khi nhìn thấy rồi mình có một cái cảm nghĩ, tại sao như vậy mà không tha ngộ, như mỗi lần từ ở trên Đà Lạt về đi đường hai lần rồi, tôi thấy có những người đang chạy xe cái rồi bị đụng cái ngã ra cái chết liền, chết liền như vậy đó. Nếu nó xỉa thì nó còn nguyên, đụng rồi nó cũng lăn tù nó rồi đứng dậy thôi, như sắt vậy, như đá vậy, thấy không? Còn này đụng cái thì nát, nát thì không như bọt, như cái gì, như bóng rồi cái gì, thấy không? Để là bảo tồn, gìn giữ nó được an toàn thì thấy nó còn một cái sơ ý, một cái sẩy tay thì nó nát, giống như cái bọt cái gì, để nó nguyên ở trên mặt nước thì nó còn, có cầm một cái cục đất hay là cái cây gạt cái thì nó nát, phải không? Chứ nó đâu có, nó bảo đảm. Nếu nó thiệt thì không cái gì phá hoại nó được, mà một cái động mà nó tan thì thiệt sao được. Vậy mà mình cứ nói nó thiệt, bởi nghĩ nó thiệt cho nên rồi mình mê. Cả ngày mình đang làm gì? Thường thường người ta cứ nghĩ cả ngày đang lo tạo điều kiện tốt cho cái cuộc sống mình được an vui, hạnh phúc, phải không? Ai cũng nghĩ vậy, muốn cho cuộc sống được an vui, hạnh phúc. Nhưng mà an vui, hạnh phúc là cái gì? Quý vị nghĩ kỹ coi, làm sao con mắt mình thấy cái đẹp, làm sao lỗ tai mình nghe những tiếng hay, lỗ mũi mình ngửi mùi thơm, lưỡi mình nếm vị ngon, phải không? Rồi thân xúc chạm những điều thích thú thì đó, đó là hạnh phúc. Nhưng mà là hạnh phúc được lâu không? Cái sắc đẹp mắt mình thấy, như sáng mình thấy cây hoa hồng nó nở tươi đẹp, chiều cái cành, mai cái cành nó tàn, thì cái đẹp nó có thiệt không? Mà mình cứ đuổi theo cái đẹp. Rồi tai mình nghe tiếng, mà nghe tiếng mình muốn lựa tiếng gì? Tiếng hay là tiếng dở? Tiếng khen là tiếng chê? Muốn nghe cái tiếng gì cho êm tai, cái tiếng gì mà cho nó thích thú? Mà cái tiếng êm tai thích thú nó có thiệt đâu, nghe lát thì cũng mất hết, qua rồi mất, qua rồi mất. Mũi ngửi mùi cũng vậy, hơn hôi gì đó qua rồi cũng mất. Lưỡi mình đếm vị thì ngon được một chút ở đầu lưỡi, qua rồi cũng mất đi, phải không? Thì tất cả cái mà chúng ta đuổi theo để tìm cầu hạnh phúc đó đều là cái tạm bợ, được rồi mất, chứ không có bền, không có lâu, mà rồi suốt đời cứ đuổi theo. Bởi vì nó càng đuổi theo thì người ta càng chìm ở trong đó, chứ không bao giờ thoát ra khỏi. Bây giờ nếu mình biết rõ cái thân nó tạm bợ, nó giả dối, thì ngay nơi đó mình đã liễu khổ rồi, phải không? Thấy thân này là thiệt, chạy tìm kiếm thụ hưởng sống trần như ý thì đó là mê. Biết cái thân này là tạm bợ giả dối, không có bị lệ thuộc về sống trần, đó là gì? Đó là tỉnh, đó là giác. Như vậy thì mê với tỉnh gần hay xa? Thiệt là như cỡ bàn tay. Thấy thân thiệt rồi đòi thụ hưởng sáu trần được như ý thì đó là mê. Còn nếu thiết thân là giả thì tùy duyên mà sống, chứ không có đòi, không có cầu thì đó là tỉnh. Và người nào thấy thân thiệt đòi hưởng sáu trần như ý thì người đó sung sướng hay là cực khổ? Sáng làm gì làm mà muốn chưa có bữa cơm ngon, có những thức ăn vừa ý thì phải sao? Phải chạy ngược để xui cho có tiền mua nè, rồi phải về làm nấu nước cho thịt rồi mới được bữa ăn ngon, phải không? bữa ăn ngon, ăn lợi lát muốn tiêu, rồi mai chạy nữa hết, để kiếm bữa ăn ngon nữa hết, thì như vậy cái lưỡi nó ngon có mấy phút nữa. Mà cái chật một ngày để tìm được cái ngon đó, đó là một ngày, thì thế nào thôi. Cho nên nhiều khi mỗi lúc tôi có việc như 9 năm rồi, đi về thành phố dạy, từ sáng đi sớm, đi ngang như con sông Sài Gòn, để nhìn hai bên cái bờ có những người họ đi kéo lưới ở dưới đó, cái sáng có những bữa trời lạnh như cắt mà họ phải lội lặn ở dưới họ đi kéo lưới. Thế nếu mấy người đó đừng có lệ thuộc cái lưỡi ngon ha, thì ở nhà trồng ít miếng cho muống, sáng nó cắt vô ruột, ăn nó sẽ ru à, không có lạnh, không có run, thấy không? Nhưng mà tại vì muốn cái lưỡi ngon mà phải dòng mình để dưới nước vào buổi sáng lạnh như vậy mà cũng nên ráng là làm. Như vậy thì ai đài dọa mình? Ai đài dọa? Thì rõ ràng bởi cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái lỗ tai, con mắt nó đài mình cái gì, phải không? Rồi mình than, than cực, thì cái cực đó nó không phải trời đất xu chiếu cho mình cực, mà phải mình lệ thuộc vào cái lưỡi, cái lỗ tai. Ví dụ như tối thì buồn ngủ, chứ ở nhà đọc đoạn kinh, đoạn sách rồi thì ngủ ngon quá, nhưng mà thích nghe ca nhạc, rồi có khi phải đi toai đi nghe tới 12 giờ đêm, về ngắp dài ngắp nhánh, phải không? Thì cái tắt ăn là dài, lỗ tai cái dài, lúc mắt là dài, phải không? Thì như vậy tất cả cái khổ mà ngày nay chúng ta đương chịu, đương gánh là chính vì sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý nó đài mình chúng ta hết. Và tại vì nó đài rõ mình được á, là vì mình thấy thân thiệt, rồi muốn cho thỏa mãn những cái đòi của nó là thiệt, cho nên cái gì nó đòi cũng muốn thỏa mãn. Vì lệ mà suốt đời cứ là kịch mà không có giờ thảnh thơi, rồi cho đến nỗi khi đau mà không dám nghĩ nữa, người sợ rồi mình không có tiền nhiều, mình không được thụ hưởng đủ, cho nên là phải dám kịch kịch hoài, đó là cái mê muội. Còn nếu mình biết nó là giả dối tạ vợ thì thôi, sống đơn giản có gì đâu mà phải khổ. Đó là cái tỉnh và cái mê hết sức là cụ thể, đó là tôi nói trong cái phần có vẻ tiêu cực một chút, nhưng mà phần tích cực thì lại khác. Ví dụ mình thấy thân này là thiệt, cái món ăn là ngon, thì giờ có ai đó mà chia phần cho mình những món ăn mà sao là ngon á, mà lời trong cái chỗ chung mình sáu người mà chia năm người kia món ngon mà tới mình món dở, mình cũng nổi sân không? Chắc không bao giờ tha thứ được, phải không? Thì như vậy thì dễ sân là vì mất cái món ăn ngon. Tính đi ra chợ mua mà cái gì mình muốn mua mình cho là ngon đó, mà mình trả giá chưa xong thì nào lại hết trả trên mình chút, mà mua cái gì mình tính không? À, tức mình rằng đi đủ thứ hết, nhiều khi tự loạn ở chợ nữa. Là tại vì nghĩ tới cái ăn ngon mà người ta dễ sân si. Thì những cái khác cũng vậy. Như vậy, còn nếu mình không có vì cái món ăn ngon, thì khi mình được mà người khác họ muốn thì mình nhường họ rất dễ dàng, phải không? Không có giành gì vậy. Thì như vậy đó, từ cái tỉnh đó mà người ta biết nhường nhịn nhau, tha thứ cho nhau. Còn từ cái mê đó người ta mới sân hận, mới quán hờn nhau, rồi từ cái đó mà sân giành giết hại, cũng từ cái lỗi mê với người tỉnh khác nhau chỗ đó. Như vậy thì nếu chúng ta ngay cái thân tạm bợ giả dối, biết là tạm bợ giả dối là chính thức tỉnh, không có gì chướng ngại hết, đó gọi là liệu ngộ. Đã thoát tại vì trong phi kim giữa phi cổ, nếu mình thấu suốt được ngay nơi cái thân này vẫn có cái chân thật, cái chân thật đó ở trong cái thân giả dối chuyển hóa này, gọi đó là đã thoát ngay trong ấy, ngay trong cái thân giả dối đó, thấy có được cái thể chân thật là thải chân thật đó, nó không lệ thuộc thời gian, chưa bằng ai. Cái thân chúng ta thì có lúc trẻ, lớn, rồi già, đến chết, nó đổi thay luôn. Nhưng mà trong đó có một cái pháp, đây dùng chữ pháp, tức là chỗ khác, gọi là cái Phật tính hay chân tâm, nằm thẳng trong cái giả dối đó. Cái đó nó không lệ thuộc vào thời gian xưa hay là nay. Nếu chúng ta nhận được cái đó, đó là chúng ta thực giác ngộ. Còn chưa nhận được cái đó thì thân này mất rồi, chúng ta không biết nó ra sao. Ngày nay còn sống, còn hoạt động, còn làm đủ thứ việc, ngày mai ngã đùng ra chết rồi không biết ra sao. Mình còn hay hết, mình ra sao cũng biết. Bởi vậy cho nên người tu khi gần chết mà họ yên lòng, không sợ sệt, là tại sao? Là tại vì biết thân giả dối này nó quả đi thì cái thể chân thật của mình cũng không mất. Mà cái thật không mất thì có lo gì mà sợ. Cái giả thì cứ bỏ, còn cái thật nó hiện hữu ở đó, có mất mát ở đâu. Vì vậy cho nên các ngài không sợ. Mà chính vì vậy cho nên sự tu hành của các ngài nó tiến triển, nó vượt lên hơn tất cả. Đó là cái điều mà chư tổ ngày xưa đã truyền dạy cho nhau. Cái gốc, cái nguồn cội từ nơi đây. Truyền pháp xong, ngài đang ngồi trên tòa, bỗng thân vượt lên hư không, ngồi yên trên ấy. Nghĩa là khi truyền pháp rồi, thân ngài bỗng bay lên hư không. Nó bay đó là một cái tiếng nói, chứ bỗng dưng thấy nó hiện ở trên hư không. Rồi chúng thấy vậy yêu cầu ngài xuống để cho họ tiêu tỉnh xác lợi về sờ, thì thân hạ xuống. Thì đó để nói rằng cái người đạt đạo rồi, sanh tử tự tại, không có bị khổ đau hành hạ của thân, và thân có đầy đủ mọi cái thần thông, mọi cái mà người thế gian chưa bao giờ biết, chưa bao giờ thấy, mà nó vẫn có. Đó là qua một vị tổ. Đây là tổ thứ 22, tổ Ma Hoa La, đầu thế kỷ thứ 9 sau Phật Niết Bàn. Vì tổ này có nhiều cái việc mà chúng ta cần phải hiểu rõ qua cái phần sử này. Nói rằng sau khi tổ Ma Hoa La đi đến nước tên Đắc Độ, mà ông vua này là ông vua Sùng Phật, 7 năm hành đạo tại Long Cung. Chứ Long Cung này không phải cung rồng mà cung vua, vì cung vua luôn luôn chạm rồng, vậy mình nói là Long Cung. Rồi một hôm mà thấy cái bảo tháp Thanh Huyền, cái từ Thanh Huyền là Thanh Đen, về cao 1 thước 4, ngay chỗ vua tu hành. Nghĩa là từ ở dưới mà bỗng dưng hiện ra, vua đích thân lại lưng lên bàn thờ cũng không nổi. Rồi sao mà họ hết các cái vị, nào là Phạm Chí, nào là chú, các nhà chú Phật, nào là các vị tăng tới để nhờ thử các ai lưng cái tháp dở lên bàn được. Thì như vậy trước hết là những nhà Phạm Chí nhắc không nổi, rồi kế những người lực sĩ cũng nhắc không nổi, sau khi nhà chú Phật nhắc cũng không nói. Cuối cùng ngài Ma Na La bước lại giải thích pháp này do vua A Dục là ngài nhắc để lên trên bàn thờ. Rồi ngài giải thích nói cái pháp này là do vua A Dục tạo ra để thờ tháp ẩn của Phật. 4 mặt đều có chạm hình tiền thân Phật Thích Ca khi còn làm hạnh Bồ Tát. Ngày nay do đại vương có duyên phước lớn nên tháp này mới hiện. Nói rồi cho thì ngài nhắc để lên bàn thờ, thì mọi người đều kính nể, thấy là ngài biết được cái việc trước. Vua thưa, xin tôn giả dạy cho chúng tôi những pháp gì cần học. Đây là những cái pháp nhà vua cần học, mà quý Phật tử cũng như chư tăng ni bây giờ cũng phải cần học như vậy. Ngài bảo muốn học Phật pháp phải bỏ ba vật và đủ bảy việc. Bỏ ba đủ bảy, vua thưa ba vật gì phải bỏ và đủ bảy việc gì? Thì ngài đáp: tham sân si là ba vật phải bỏ. Ở đây quý vị đồng ý bỏ không? Tham sân si, nếu muốn học Phật pháp thì phải bỏ ba cái đó trước. Bỏ tham, bỏ sân và bỏ si. Bây giờ tất cả quý vị đến đây là cầu học Phật pháp cái gì, phải không? Mà nếu ra điều kiện phải bỏ ra cái đó, quý vị ưng bỏ không? Chắc nhẹ, bỏ từ từ, từ từ, không dám bỏ hết một lần không? Phải không? Tham cũng bỏ từ từ, sân cũng bỏ từ từ, chứ không dám bỏ một lần, phải không? Còn si thì chắc là lâu lắm mới bỏ được. Như vậy thì tham sân thì ai cũng biết rồi đó. Tham là thấy cái gì cũng muốn, muốn mình được thì đó là tham. Rồi sân là động tới cái nỗi nóng ta đó, ôm sầu thì sân. Thì hai cái đó ai cũng biết rồi. Nhưng mà si là sao? Si tức là ngu si. Ngu si đó là đa số đều mắc kẹt. Nhưng mà ai nói thì ngu đó là mình tức, phải không? Khi người ta nói mình ngu, mình nói giận á, thì mình có ngu không? Thân này là giả mà mình nói nó thiệt á, mình ngu không? Mình thấy những cái nhỏ người ta bán những cái món đồ giả, chị ơi, mà thấy nó tưởng là đồ thiệt, lại nó mua với cái giá mắc, thì mình người lớn mình thấy vậy mà đứa bé nó ngu không? Đồ ngu, đồ giả mà tưởng thiệt. Bây giờ thân mình giả hay thiệt? Mà mình nói thiệt thì mình có ngu không? Thấy không? Vậy mà ai nói ngu thì nói giận liền. Như vậy thì thân không thiệt mà mình tiễn tưởng là thân thiệt. Mà đã tưởng là thiệt thì đó là ngu rồi chứ gì. Bây giờ hỏi cái ngu đó có mấy người khỏi? Ở đây có người nào không ngu cái đó không? Mà cái đó mà ngu thì tất cả cái khác cũng ngu theo. Bởi vậy nên Phật mới nói chúng sinh ngu si đáng thương đó. Là vậy đó. Thương là gì? Mình không có biết cái thiệt, cái giả. Cái giả rõ ràng mà mình cứ tưởng nó thiệt. Đó là cái si mê muôn đời muôn kiếp của mình. Cho nên bỏ cái tham, bỏ cái sân dường như dễ, mà bỏ cái si thật là khó. Nhưng bây giờ nếu bỏ tham bỏ sân mà không bỏ si thì tham sân không bao giờ bỏ hết được. Tại sao? Như quý vị nhớ, nếu mình nghĩ cái thân này không thiệt thì mình có muốn cái ăn ngon nè, muốn mặc đẹp nè, muốn thấy những cái gì đẹp nè, muốn nghe cái gì hay vân vân, những cái muốn nó có lớn không? Nếu thấy thân này giả. Còn giờ nếu thấy thân này thiệt thì mấy cái muốn đó mình có bớt không? Mình cứ tăng nè, thân này thiệt cho nên muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn tất cả cái gì cũng muốn cho nó. Thì như vậy, từ thấy cái thân thiệt thì tất cả cái tham nó dồn về. Tham cho ai? Tham cho mình, phải không? Tham cho mình, mà bởi tham cho mình là vì mình thấy thân thiệt. Thế còn nếu mình thấy nó giả thì tham cho cái giả làm gì? Đó. Thì như vậy tham, cái gì mình cũng muốn được, mà có ai ngăn trở không cho mình được á, thì mình nổi giận không? Ví dụ, mình muốn mua cái sách giải vừa với cái ý mình, mà mình mới dở ra coi chưa trả giá người khác lại, họ liền trả giá mua trước mình có nổi giận không? Cái mình muốn mà không được là nổi giận. Đó là nói cái giận mà chưa nắm trong tay mà mất còn giận. Muốn nữa là những cái gì mình đã nắm trong tay rồi mà người khác
lấy đi á, cướp đi á, mình giận không? Chắc không bao giờ tha thứ nổi, phải không? Thì cái thân từ cái không được như mình muốn, tức là không được như cái mình tha muốn, cho nên mình dễ đổi thân. Thì như vậy cái tha với cái thân nó theo nhau. Mà nếu chúng ta chưa có hết được cái si á, thì cái tham sân không bao giờ hết được. Nếu con gắn được thì cũng nén nó xuống, đè nó xuống, bớt bớt thì thôi, chứ còn không hết. Cho nên nhiều người cứ nói tại sao mà nếu cái tham này xấu mà bỏ không được, bởi vì mình thấy nó thiệt, thân thiệt, mà mất cái gì quyền lợi của thân này là mình tức lên nhất định như vậy. Cho nên cái tham rất là khó bỏ, vì thấy thân thiệt mà tham khó bỏ được, cái tham cũng không phải dễ. Đúng ta tha thân si chứ theo thứ tự sắp á, thì phải si là số 1, tha là số 2, thân là số 3. Tha dễ bỏ hay là thân dễ bỏ? Quý vị nghĩ coi, có nhiều nói thân khó bỏ hơn tham, nhưng mà thực sự thì tham khó bỏ hơn thân. Bởi vậy nên thường thường trong kinh hay dẫn những cái vị nào mà sanh lên các cái cõi trời, các cõi trời như là cõi trời sắc giới thì các thân hết trơn rồi. Tại sao thân hết? Bởi vì trên nó sung sướng mà muốn gì được nấy, muốn được thì còn gì nữa sanh, phải không? Nhưng mà cái tham còn muốn, còn muốn, cho nên là cái thân chưa hết mà cái thân hết. Nên bây giờ quý vị thấy á, ai mà muốn làm cái gì thì đều vừa ý hết, người đó có sanh không? Chỉ có người mà muốn làm mà bị trục trặc, bị cái này phá, bị kia phá đó, thì mấy người đó mới sanh nhiều, phải không? Thì như vậy cái muốn mà không được, cái muốn nó là tham, không được thì nổi sanh. Như vậy thì cái sanh tuy nó là quan trọng mà nó lại là thứ yếu đối với cái tham. Rồi cái tham nó là quan trọng mà còn thứ yếu đối với si. Cái si nó là số 1. Vì vậy cho nên chư tổ ở đây luôn luôn nhắc phải biết rõ mình có si mê. Cho nên đạo Phật nó là giác ngộ là hết si mê. Mà hết si mê thì mọi phiền não sạch hết rồi. Còn si mê dù cố dẹp phiền não thì dẹp gượng thôi chứ không hết. Cho nên điều kiện đầu tiên tổ là bỏ đó. Bỏ tham, bỏ sân, bỏ si. Đó là cái gốc của sự học đạo. Quý vị ngàn này muốn học Phật pháp thì phải bỏ ba thứ đó, quý vị chịu không? Mà bỏ ba cái đó mình trở thành người tốt, trở thành người xấu, mình thành bậc hiền rồi, phải không? Còn mang ba cái đó là thành người tốt, là thành người xấu. Đã biết mang ba cái đó là thành người xấu mà tại sao mình không gian bỏ được cho rồi? Như vậy thì mình chấp nhận là người xấu chứ không chấp nhận là người tốt sao? Bỏ ba cái đó là tốt, giữ ba cái đó là xấu. Thì bây giờ quý vị nghĩ mình nên bỏ hay nên giữ? Câu hỏi khó trả lời quá, phải không? Lẽ ra thì bỏ mà bỏ chưa được rồi. Nó dính cho trong đó, bỏ không nổi. Nhưng mà dù bỏ chưa có dứt, chưa có hết, chúng ta cũng phải cố gắng bỏ, phải không? Phải bỏ thì chúng ta mới là an vui. Cho nên có nhiều người Phật tử có gia đình có những điều không vui, người tới nhờ quý thầy cầu an, nguyện cho gia đình được an ổn vui tươi. Thì thật ra thì quý thầy cũng nể tình Phật tử chiều chút, nhưng mà lúc nào quý thầy cũng dặn rằng quý thầy cầu nguyện là cái phần phụ ở bên ngoài, chứ muốn gia đình an vui thì Phật tử ráng bỏ giùm, đừng có giận, đừng có tham, đừng bớt si mê. Bỏ ba cái đó thì nhất định an vui à, ở chỗ nào cũng vui hết. Còn ba cái đó mà muốn quý thầy cầu cho được an thì không biết cầu sao đây à. Bởi vì giả sử
như bây giờ quý thầy tối nào cũng cầu an là để tên là một việc đàng hoàng, nhưng mà Phật tử nó còn nóng như lửa, người chồng nóng, người vợ nóng, miễn người chồng nói một cái gì hơi trái ý người vợ la, người vợ nói cái gì trái ý người chồng la, thì quý thầy cầu an mỗi đêm có thể gia đình an được không à? An không? Chắc an không nổi rồi, thấy không? Bởi vì ai cũng nhóm lửa sẵn hết trơn mà, thì động tới là chán làm sao an, phải không? Muốn an á, thì chính quý Phật tử phải bỏ hết cái nóng giận, còn bỏ quý Phật tử cũng vẫn an thôi, phải không? Nhưng mà đa số quý Phật tử không tự tin, không quyết định ở mình, mà tin vào người khác, nhờ người khác phụ con à. Như vậy đó, cho nên rồi ở đời dễ bị người ta đánh lừa, phải không? Người ta gạt được là tại sao? Chứ mình không tin mình. Đó là một lẽ thật 100% mà Phật tử không tin. Lại cứ tin là người này có bùa hay, người kia có phép lạ giúp cho mình được an ổn, cứ nghĩ đó không? Mà không tin rằng mình bớt nóng giận, người bạn của mình bớt nóng giận, thì hai người sống vợ dễ ở chứ không có gì hết. Mà không tin điều đó, mà cứ tin cầu an, tin có bùa, tin có phép để cho mình an, thì cái điều đó, cái nào là thật, cái nào là giả, quý vị nghĩ kỹ coi. Vậy mà ta thích có bùa chú à, bởi vì không ai chịu bỏ cái dở của mình, mà uống có cái gì bên ngoài bỏ dùng không à. Thì vậy nên tôi thường hay nói, một người lỡ dùng thuốc rồi, mà giờ thấy bác sĩ nói mình thuốc thì cái phổi đã yếu, thuốc vô nữa thì nó sẽ bệnh. Như vậy mà biểu bỏ thuốc cũng chịu bỏ, mà chạy lại ông thầy bùa này, ông thầy chú kia, ở nhà cho tôi lá bùa về tôi bỏ thuốc. Thì quý vị nghĩ lá bùa bỏ thuốc được không? Hay là cái ý chí, cái gan dạ của mình bỏ thì nó được. Nhưng mà xin lá bùa hay là con chú, nó là bị người ta đánh lừa rồi, mà mình chịu cái lừa hơn là cái thật, phải không? Bởi vậy nên thế gian cứ bị gạt, cứ bị lừa là phải mình không tự tin, không có ý chí, không có quyết định, cho nên rồi mình bị người ta lừa. Bởi vậy nên cái người tu chân chính không cần làm cái gì cao siêu, mà mỗi ngày ráng nhìn lại mình, coi những cái gì trái tai gai mắt, sức nóng của mình bao nhiêu. Rồi ngày nay mình ráng tu, mai mốt mình nhìn lại cho nó đã giảm được bao nhiêu. Đó. Rồi những cái đẹp, cái thích của mình còn ham muốn bao nhiêu. Rồi mình tu thời gian nhìn lại coi mình đã giảm bao nhiêu. Thì đó là thấy được cái sự tiến bộ trên đường tu của mình. Nó cụ thể, nhưng mà đa số người tu bây giờ không có tin điều đó, mà cứ lâu lâu nghe thầy nào mà có cái vẻ hay hay á, rồi tới cái coi, thưa thầy, thầy coi cái con tu được không? Phải không? Coi cái con tu được hay không? Nhờ thầy coi con tu được hay không? Mà sự thật, bỏ tham sân si đó thầy bỏ dùm, hay là Phật tử bỏ? Mình tự bỏ thì được hay không? Hỏi mình chứ. Phải không? Mình chịu bỏ tham hay không? Mình chịu bỏ tham hay không? Nếu mình chịu bỏ tức là mình đã tu. Còn giờ người đó nói rằng mình tu được ba cái tham sân si mình không bỏ, thì có đúng sự thật không? Có phải tu được không? Vậy mà bao giờ cũng chẳng hỏi người khác chứ không chịu tin mình. Đó là cái yếu đuối của con người. Bởi vậy nên đây chúng tôi muốn nói cái lẽ thật cho quý vị biết, vì chư Phật, chư Tổ dạy chúng ta cái gốc của sự tu là phải bỏ ba cái việc tham sân si, đó là cái gốc rồi. Bây giờ thêm đủ bảy việc. Bảy việc là gì? Một là đại từ, hai là quan hỷ, ba là vô ngã, bốn là dẫm mạnh, năm là nhiêu ích, sáu là hàm a,
bảy là vô chứng, đại từ tức là cái tình thương chân thật rộng lớn đối với mọi người, mọi chúng sinh. Cái người tu phải khởi cái lòng thương rộng lớn, đó gọi là đại từ. Rồi quan hỷ, hai là quan hỷ, tức là phải vui vẻ đối với mọi người, bởi vì chúng ta sanh ở trên cõi đời này, cái vui thì ít, mà cái khổ thì nhiều, cho nên lúc nào cũng muốn gặp được những cái gì vui. Cho nên quý vị thấy trên thế gian này ta bày đủ thứ trò vui, phải không? Để cho họ tới, họ nghe, họ xem, để vơi bớt những cái buồn khổ. Như vậy thì mình bây giờ mình không bày trò vui, nhưng mà mình lúc nào cũng có cái niềm hoan hỷ sẵn. Ai đến nói chuyện với mình, bàn luận với mình đều vui vẻ, lúc nào cũng sẵn vui vẻ với họ, thì người ta tới với mình, ta đỡ buồn, phải không? Thì như vậy mình đã có một cái giúp đỡ cho vơi cạn phần nào cái đau khổ của người. Cho nên cái quan hỷ là cái thiết yếu. Cái phần thứ ba là vô ngã. Vô ngã tức là thấy cái ta này không thiệt, cái ta này không thiệt, nó không có cái chủ thể. Bởi vì mọi người, ai ai cũng thấy mình là thiệt. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại để cho quý đạo hữu thử trả lời coi, mình thiệt. Bây giờ hỏi ngay nơi thân mình đang sống đây, đặt câu hỏi lại, cái gì là mình? Thì quý vị trả lời thử coi, da thịt phải mình không? Phải không? Mà nếu da thịt là mình thì mai kia nó có ung nhọt, rồi cái ung nhọt nó lầy nó cuối đó, mình là cái này cuối đó sao? Phải không? Đó. Mà da thịt không phải mình, mà da thịt không phải mình thì thân này phải mình không? Mà không phải mình, vậy thì cái gì là mình? Người ta cái suy nghĩ là mình, phải không? Mà cái suy nghĩ đó, có khi quý vị suy nghĩ, có những lúc cũng không suy nghĩ. Nếu suy nghĩ là mình lúc không suy nghĩ thì mình ở đâu? Mình có hay không? Cũng không được. Vì vậy thì cái gì mình? Cả ngày lo cho mình, mà hỏi mình là cái gì không biết. Thật là, đó là thông minh hay si mê? Đó mới thực là si mê. Cho nên lo cho mình mà rốt cuộc là không biết mình là cái gì. Đó. Bởi vậy cho nên người tu phải biết rõ cái thân này không phải thiệt là mình, chẳng qua là duyên hợp tạm có. Đủ những cái duyên đó thì thành thân, duyên đó thiếu thì nó hoại đi, chứ nó không có thiệt. Bởi vậy cho nên nó không có cái mình thiệt. Nhưng mà nói không có cái mình thiệt là căn cứ thân này, như trong nhà Phật nói, ngũ quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là chỉ cho thân tứ đại, thọ, tưởng, hành, thức là chỉ cho cái phần tâm niệm, từ cái ý nghĩ, từ cái cảm xúc vân vân. Đó, thì những cái đó đều là không thiệt. Cho nên trong kinh Bát Nhã mà quý vị mỗi đêm đều tụng là chiếu kiến ngũ quẩn giai không đó, thì soi thấy cái năng lượng này nó không thiệt. Và không thiệt tức là vô ngã, phải luôn luôn thấy được như vậy. Rồi cái thứ tư là giọng mạnh. Giọng mạnh tức là luôn luôn tinh tấn, cố gắng chứ không có lui sụt. Bởi vì chúng ta luôn luôn nặng về cái thân, thương cái thân mình nhiều lắm. Cho nên nói tụng kinh, nói ngồi thiền thì quý vị cũng muốn tu, nhưng mà bữa nào khỏe thì tụng kinh, bữa nào hơi mệt và chút tập, bữa nào mệt có thường nghỉ, phải không? Nghỉ. Còn bữa nào khỏe thì ngồi thiền, bữa nào mệt mệt thì nghỉ. Nó làm gì thương mình, sợ nó mệt, mà sợ nó đau, sợ nó mệt. Nhưng mà sợ nó đau, sợ nó mệt, lo bảo vệ nó, mà thế gian thường ta dùng cái từ kinh như trứng, hứng như hoa, nghĩa là sao? Nghĩa là cái trứng gà, trứng lịch và cái trứng chim, rồi mình hớ tai cái chết phải liền, phải nát, phải không? Còn như những cái đó qua ở trên càng mà nó rơi xuống tới đất, nó đụng đất thì nó cũng bị giật. Thì những cái mỏng manh nó tạm bỡ, mình phải bảo vệ tối đa, cẩn thận tối đa, đừng cho nó va chạm, nó hư, nó bể. Cho nên phải kinh, phải gìn giữ nó. Nhưng mà gìn giữ cho đáo để rồi 70-80 năm thì nó làm thật. Giữ mà nó phải hoại thì ráng giữ, phải không? Giữ rồi cuối cùng phải hoại, mà cứ giữ, giữ cái hoại thì quý vị nghĩ sao? Thì giờ giả sử cái gì mà nó nữa, mình biết cái này như cái hoa nó nở, mình biết cái hoa này chậm lắm là tuần lễ nó cũng tàn, mình biết lắm vậy. Thì trong khi nó chưa tàn, tức là mới tới ngày thứ ba thứ tư, mà giả sử có ai cầm cục đất chọi chúng nó, ngã quỵ xuống, nó hư, nó héo, thì mình có giận không? Chắc giận gì nó chưa tàn mà làm cho nó tàn sớm, mình giận, phải không? Nhưng mà nếu mình nghĩ kỹ, thì nếu mà 7 ngày nó tàn, giờ 4 ngày nó tàn sớm hơn chút cũng không sao, phải không? Nếu mình nghĩ cho đúng, thì đâu có gì phải giận, thôi cho nó tàn sớm một chút. Thân này 70-80 tuổi nó chết, bây giờ giả sử 50-60 tuổi chết cũng không sao, sớm chạy cũng chết thôi, phải không? Chỉ có cái lo, cái buồn nhất mà là cái chết trong cái si mê, trong tối đó, thì đó là đang buồn, đang lo. Chứ nếu mình tỉnh sáng, đi sớm đi muộn thì cũng được, không có gì quan trọng hết. Đó, hiểu vậy rồi, thì mình mới thấy, nếu cố kinh dưỡng cái thân, rốt cuộc là cũng không giữ nó được, đến cái chỗ cuối cùng, cho nên có lỡ chết sớm thì cũng vui, không có buồn. Chứ còn người nào mà nghĩ là mình sống có 70 tuổi, bây giờ 40 tuổi mà có cái cảnh sao, rồi người chung quanh nói là chắc chứ này phải chết, cái lúc đó mình tuổi không? Nghe nói chắc chết chứ lúc đó thôi buồn khóc, phải không? Nghĩa là tại sao? Vì tiếc cái thân phải được thêm mấy chục năm nữa đó. Nhưng mà tới 60-70 tuổi rồi gần chết có buồn không? Cũng buồn như thường, cũng tiếc như thường. Chứ phải tìm đó mà ưng đi đâu, cũng không muốn nè, muốn còn hoài. Cho nên cái đó là cái gốc của cái si mê, của cái chấp ngã đó. Vậy nên cái người tu lúc nào cũng phải dũng mãnh tinh tấn, nghĩa là dù cho nó có mệt nhọc, mình thấy cũng không quan trọng, làm sao mình đạt được đạo, cái đó là cái trên hết. À, cái điều thứ năm là phải nhiêu ích tức là làm lợi ích cho nhiều người, luôn luôn nghĩ tới cái điều làm cho mọi người được có ích lợi, đó là cái quan trọng. Cái thứ sáu là hàng ma này không phải học bùa học chú để mà đánh ma đuổi ma. Ma này là ma nào quý vị biết không? Ma tham, ma sân, ma si đó, mấy con ma đó, đó mình phải hàng phục cho được. Gia đình cứ nói nghe hàng ma cái nó như vậy thì mình phải học cái ấn gì, phải học cái con chú gì, học cái lá bùa gì để mà mình trị ma, không phải vậy đâu. Hàng ma đây là những con ma từ ở trong nội tâm mình nó dí khởi. Ở trong nội tâm mình có những cái thứ ma mà nếu quý vị chịu khó ngồi lại sẽ thấy. Ví dụ như mình quy y Tam Bảo thành người Phật tử rồi, thì từ đó về sau thì mình không có quyền nghĩ bậy, không có quyền nghĩ xấu, nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng chen vô nghĩ xấu một chút, mà chen nó nghĩ bậy, thì cái chen nó nghĩ bậy, nghĩ xấu đó, thì cái đó gọi là gì ha? Đó là ma, đó là những thứ ma đó, nó lẫn cái trong, nghĩa là đúng ra cái chân chính của mình
là mình không có nghĩ bậy nghĩ xấu, mà lâu lâu coi có vài chú ở đâu bất chợt nó hiện ra xấu là vậy, mà nó ở đâu nó rình rình nó hiện ra giống như ma vậy đó, thấy không? Cho nên gọi đó là ma, ma đó là ma quân đó, phải hàng phục nó cho được, chứ đừng có để mắc kẹt. Rồi đến cái thứ bảy là vô chứng. Cái này thiên hạ đều khó hiểu, bởi vì mình tu là tốt chứng quả thành Phật, mà tại sao cuối cùng lại vô chứng là không chứng? Đó, như hồi nãy cái bài kệ của vị tổ trước, chúng ta thấy nếu mà nhận được cái chân thật nơi mình rồi thì cái đó nó không phải xưa, không phải nay, phải không? Tức là không có phải ngày xưa không mà ngày nay mới có, cũng không phải nó từ đâu đến hết. Thì như vậy khi chúng ta đạt đạo, chúng ta mới thấy cái chân thật mà Đức Phật gọi là Phật tánh hay là Niết Bàn, cái đó nó sẵn ở nơi mọi người chúng ta, nhưng vì mê chúng ta nhớ cái tướng giả, chạy theo cái hư vọng mà quên cái thật nó đi. Bởi quên thật nó đi cho nên là chúng ta làm chúng sinh chìm trong vòng luân hồi sinh tử. Nếu chúng ta nhớ lại, nhận ra mình có cái thực đó thì nó hết dẫn mình đi trong sinh tử được. Mà cái đó là cái sẵn của mình, không phải mới được, không phải từ đâu đến, cho nên không có chứng. À, không có chứng là cái gì sẵn thì nó không có được, thì nó là cái của sẵn. Còn cái được là cái không có bây giờ mới có thì gọi là được. Còn cái đã có bây giờ mình nhớ lại, mình sống lại với nó thì không phải là được, cho nên gọi là vô chứng vô đắc đó. À, thì như vậy ai muốn học Phật pháp phải học bảy điều này, phải làm bảy điều này. Thì quý vị thấy bảy điều này dễ làm hay khó làm? Thứ nhất là đại từ, nghĩa là phải có lòng thương rộng lớn chân thật đối với mọi người. Thứ hai là hoan hỷ, gương mặt quý vị có hoan hỷ không? Mà quý vị nghĩ hoan hỷ là cái tốt hay là cái xấu? Mình thấy ai mà cũng hoan hỷ đó, đâu có ai giận buồn mình, phải không? Nhưng mà thiên hạ tích cực khi chịu quan hỷ rồi, phải không? Người nào mà thích họ gặp thì vui, người nào mà không ưa gặp thì sao? Thì quả hôn chứ không có quan hỷ. Bởi vậy cho nên mà người thích họ thì ít, mà người không ưa nhiều, như vậy cả ngày thì thích là ít quan hỷ. Ở đây Phật dạy mình phải quan hỷ, mà nếu vị nào thấy mặt họ lúc nào cũng vui tươi thì mình thấy người đó dễ thương hay ghét, dễ thương hay dễ ghét. Còn nếu thấy người nào hay quạo hoài thì dễ thương hay dễ ghét. Như vậy thì tại sao mình muốn ai cũng thương mình mà mình lại không tập cái dễ thương đó, phải không? Thì cái đó cũng là cái cờ, cái thiếu của mình đó. Rồi kế đó là vô ngã, tức là phải tỉnh giác, rồi dẫm mạnh là cố gắng tinh tấn, nhiều ích là làm lợi ích cho nhiều người, hàng phục những cái ma quân của mình, vô chứng, thì đó là cái mà người tu hành phải được. Thì quý vị thấy bảy cái điều phải được, phải đủ này đó là bảy điều cũng rất khó, mà nhà vua nghe được cái cảm ngộ liền, rồi ngài tự tiếc mình hiểu Phật pháp quá muộn. Yeah. Tự than rằng bậc chí thánh khó gặp, tự vui trong đời có gì lâu dài. Làm vua mà thấy cái vui trong đời không có lâu dài, muốn nữa mình làm dân mà thấy cái vui trong đời dài không? Chắc ít dài lắm, phải không? Vậy mà mình còn tiếc, tiếc quá chừng. Còn người ta là vua, người ta không tiếc gì hết. À, từ đó nhà vua mới đi giao việc lại cho thái tử, rồi đi xuất gia. Khi xuất gia xong thì ngài được ngài Manala chỉ đường lối cho tu, là bảo ở trong nước giáo hóa, ngài mới từ giả đi nơi khác. Bây giờ tới cái chuyện của ngài Hàn Lạc Na. Ngài Hàn Lạc Na là một vị tu sĩ, tu cũng đã có chứng, nhưng mà chứng đó là chứng theo cái khả năng của người thường. Cho nên ngài mới đem dịch đệ tử ngài là Long Tử hỏi với ngài Manala: thưa tôn giả, tôi có một đứa đệ tử tên Long Tử, tuổi tuy còn nhỏ mà thông minh tuyệt vời. Tôi thường nhập định tìm nguyên nhân về trước mà không thấy manh mối. Hôm nay gặp đây xin tôn giả chỉ dạy cho. Thì ngài Manala hỏi ông nhập định quán thấy được mấy kiếp. Thì ngài Hạt Lạc Na vừa: tôi chỉ thấy được ba đời, nghĩa là ba đời về trước. Ngài bảo: đệ tử của ông trong kiếp thứ năm đã sanh tên nhà Bà La Môn giàu có tại nước Diệu Hỷ. Khi ấy tôi hứa có ngôi chùa mới thánh thành, cái Đại Hùng Trung. Con ông Bà La Môn này đều gõ chiên đà, tiện cái chài nhậm chuông xuống chùa. Nhờ chài này giúp cho người được nghe chuông thức tỉnh, bởi quả nó ấy nên nay nó sanh ra được thông minh. Khi chài đóng chuông đơn giản quá mà sinh ra được thông minh. Nói đây thì tôi muốn nhắc cho quý vị hiểu được cái ý nghĩa chuông mỏ nhà chùa, chuông trống nhà chùa. Nếu còn không thì không biết tại sao chùa khuya nào cũng đóng chuông, đóng chi vậy? Bởi vì tiếng chuông là để cảnh tỉnh người trong cơn mê. Vì khuya mình ngủ mê, nghe chuông cho mình giật mình thức dậy. Nếu người làm ăn ở ngoài thì chuẩn bị lo làm ăn, còn người biết tu thì chuẩn bị thức dậy, xúc miệng rửa mặt đi tụng kinh, đi niệm Phật, đi tỏ thiền. Đó là nhờ tiếng chuông đánh thức được cơn mê của mình để mình tỉnh táo tu hành. Vì vậy mà có một cái đôi lĩa người ta để thế này: mộ cổ thần chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách. Mộ cổ tức là buổi tối thì đánh trống, thần chung thần là buổi sáng là đánh chuông để làm gì? Cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách, tức là cảnh tỉnh những khách danh lợi đang chìm trong cái biển ái, họ thức dậy. Bởi vậy cho nên chuông có nghĩa là cảnh tỉnh, là đánh thức. Đánh thức, mà đánh thức đây không phải chỉ đánh thức trong cơn mê ngủ, mà còn đánh thức cho nên phải nhớ lại được cái cuộc đời nó là chìm trong mê tối. Bây giờ phải tỉnh, phải giác ngộ chứ đừng có chìm nữa. Bởi cái tiếng chuông nó có cái hiệu nghiệm như vậy, cho nên quý vị thấy buổi khuya đóng chuông thì nó rất là có giá trị, làm cho người ta giật mình thức dậy. Mà nhờ có cái chài giọng chuông này mà làm cho người ta thức tỉnh, cho nên cái người cúng cái chài giọng chuông đó cũng được trí huệ. Phải không? Mình gieo cái nhân cho người ta tỉnh, ta thức, thì mình cũng được cái sáng suốt, nó trí huệ. Đó là cái nhân. Hạt Lạc Na lại hỏi: riêng tôi không biết duyên gì mà cảm được bầy hạt thường theo, xin tôn giả chỉ dạy. Bầy hạt tức là bầy cò, nếu đi đâu cũng có cả một bầy cò bay theo cả 500 con, ở đâu nó cũng bay dần dần theo ngài. Thì ngài mới bảo: thưa ông, trong kiếp thứ tư làm vị tỳ kheo đạo đức được đầy đủ, có đến 500 đệ tử. Mỗi khi Long Cung thỉnh ông cúng dường, ông xét trong hàng đệ tử không có người đủ phước đức thọ Long Cung cúng, nên ông chỉ đi một mình. nghĩa là ông thầy thì ông đã đạt đạo, cho nên ông biết đệ tử cái trình độ tới đâu. Theo trong kinh thì nói với Long Cung, những cái thức ăn á, cơm thì rất là thơm, những cái đồ ăn nó ngon, nó quý hơn trần gian nhiều. Bởi vậy cho nên người đạo đức kém gặp mấy đồ ăn nó cái mê. Cho nên rồi ngài không cho đệ tử đi theo. Nhưng bây giờ đệ tử nào? Nhóm đệ tử bất mãn nói, thầy thường thuyết pháp nói đối sự ăn uống bình đẳng, đối với pháp cũng bình đẳng, mà nay thầy đi thọ trai một mình. Thầy nói cái gì cũng bình đẳng hết, mình ta cúng đồ ngon rồi đi mình, không sao mình đi theo. Thì đó là cái nhóm đệ tử, cái nhìn nông nổi. Chính cái chỗ này tôi cũng nhắc để nhiều Phật tử khi vào chùa thấy cũng có những cái hơi bất công. Ví dụ như chư tăng trong chùa, người mới tu, người tu lâu, có khi người tu lâu được đối đãi nó hơi trọng hậu hơn, người mới tu đối đãi nó hơi đạm bạc hơn, phải không? Thì nói nhà chùa Phật dạy tất cả bình đẳng, mà tại sao người này được trọng mà người kia hơi khinh, đạm bạc vậy? Quý vị có bất bình không? Chắc cũng hơi bất bình, phải không? Đó. Mà trong nhà chùa nói bình đẳng trên cái nhân quả, chứ không phải cái bình đẳng trong cái cây sàn hết ngang vậy. Bởi vì cái người đạo đức cao thì người ta hiểu thấu được cái lẽ đạo, cho nên ta không bị nhiễm. Còn người đạo đức thấp thì dễ nhiễm, như mấy ông thầy đây. Thầy đi thọ thì không sao, mà trò đi thọ thì mê. Mà tại vì chắc ông thầy buộc lòng phải cho đi. Cho nên là lần sau đó cũng được làm trung thỉnh nữa, cho ông cho đám học trò đi theo. Bởi họ chưa đủ đức mà nặng về sự ăn uống, nên sau khi tịch diệt chúng ấy lần lượt chết, sanh trong loài có cánh. Bởi vì còn mê ăn quá đi, nên không có giải thoát được, đã là sanh trong loài có cánh. Đã trải qua năm kiếp, nay họ lại làm thân hạt. Năm kiếp trong loài có cánh là tới cái lần này lần thứ sáu họ có làm thân con hạt. Do nhân duyên thầy trò kiếp trước nên nay chúng cảm hết ông. Bởi người trước có cái tình thầy trò trước, cho nên bây giờ tuy thành hạt mà nó tìm ông. Cho nên trong chùa nhiều khi có những con vật nuôi nó cũng là dính dáng chút chút ở trong cái quá khứ đó. Thì như vậy quý vị mới thấy rõ cái người đạt đạo thì người ta hiểu khác, người chưa đạt đạo là hiểu khác, cái xử sự với người đạt đạo khác, xử sự với người chưa đạt đạo khác. Nếu người Phật tử không biết nói bình đẳng à, thầy sao trò vậy, cái gì cũng như nhau. Ví dụ như giờ sống cho thầy tôi chết tốt thì phải sống cho trò tôi chết tốt, sống cho thầy chết áo tốt phải sống cho trò chết áo tốt. Thầy đi chết tốt mặc áo tốt mà thầy không nhiễm, nhưng mà trò đi rất tốt mặc áo tốt thì trò lại thích cho nó là đẹp, rồi đi khoe với người này, đi khoe với người kia. Thì như vậy cái nào có lợi, cái nào có hại. Như vậy thì cái người không nhiễm thì cho đồ tốt nó không sao, người còn nhiễm phải cho đồ xấu xấu để cho họ phải có cái tâm nhiễm. Thì như vậy mà người học trò mặc đồ xấu, ông thầy mặc đồ tốt có bình đẳng không? Bình đẳng không? Chắc không bình đẳng. Nhưng mà nếu bình đẳng có lợi hay có hại? Đó, hiểu như vậy thì quý vị mới biết ở trong nhà đạo người ta nhìn kỹ về cái đức hạnh, chứ không phải gặp đâu liền ứng dụng theo đó. Nó là ai cũng bình đẳng à, thầy sao trò vậy, cái gì cũng như nhau, thì đó là cái quả lớn cho những người nhỏ họ có tu. Hiểu vậy thì không có lầm, không có hại. Ngài Hạt Lạc Ca, Ngài nghe vậy, Ngài cảm động, Ngài hỏi: Nay phải tu pháp gì để giúp chúng trở lại làm người? Ngài bảo: Ta có pháp bảo vô thượng là kho tàng Như Lai. Thế Tôn xưa trao cho Tổ Ca Diếp làm lượt đến ta, nay ta trao cho ông. Ông nên truyền bá, trở nên để giúp nấc. Nghe ta nói kệ: Tâm tùy vạn cảnh chuyển, chuyển xứ thật ngăn u, tùy lưu nhận đắc tánh, vô hỷ diệt vô ưu. Chúng tôi dịch: Tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật kín sâu, theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Cái bài kệ này nó khác với bài kệ khi trước. Bài kệ khi trước thì đối cái thân cho nó là huyễn, từ cái huyễn đó mình thức tỉnh. Còn ở đây, tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật kín sâu. Tâm mình theo muôn cảnh chuyển, đó là cái tâm nghĩ suy duyên theo sáu trần. Nếu sáu trần có đẹp có xấu thì nó liền chuyển, có vui có thích hoặc là có không ưa có ghét. Con ghét có ưa hay là có vui là có chán, tùy theo cái cảnh bên ngoài. Vì vậy mà nói tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển nó thành chính sâu, nó thầm thầm nó chuyển, không có lường được. Theo dòng nhận được tánh, trong cái dòng chuyển biến của những tâm niệm đó mà ta nhận được, trong đó nó có cái tánh không có biến chuyển, không có gì dịch, thì nhận được cái đó rồi nói không mừng cũng không lo. Bởi vì tâm mình nếu theo cảnh chuyển thì cảnh đẹp thì mình mừng, phải không? Cảnh xấu thì mình buồn. Vì vậy mà theo cảnh rồi bị cảnh chi phối. Bây giờ chúng ta thấy cái tâm mình trong cái dòng sinh diệt đó, nó có cái thể không sinh diệt, nhận được cái thể không sinh diệt đó thì chúng ta mới không còn bị theo cảnh mà chuyển nữa. Cho nên cảnh đẹp chúng ta không mừng, cảnh xấu chúng ta không buồn. Đó là chúng ta thoát khỏi được cái lôi kéo của sáu trần. Mà thoát được cái đó là chúng ta không còn bị chứng dẫn đi trầm luân sinh tử nữa. Đó là cái bài kệ này. Như vậy thì tất cả những bài kệ của chư tổ đều cốt nhắc cho chúng ta phải thức tỉnh trở lại cái sinh hoạt của mình, chứ đừng theo cái hư dối rồi bị nó lôi cuốn mãi mãi. Đó là cái ý nghĩa này. Đó là phần hai vị tổ xong. Vị tổ thứ 23 hiệu là Hạt Lạc Na. Đầu tiên thì chúng ta thấy cha ngài và mẹ ngài lớn tuổi không con, cho nên mới đến các cái nơi thờ Phật. Ở xưa gọi là kim tràng, chữ tràng thường thường gọi là đạo tràng, kim là vàng. Bởi vì chỗ thờ Phật thường nói là bảo điện hay là kim tràng. Bảo điện là ngôi điện báo, điện báo, chứ còn thiệt ra mình cũng xây bằng gạch, bằng xi măng chứ không phải bằng ngọc, bằng ngà. Nhưng vì Phật là một cái đấng cao quý thì chỗ ngài thì mình, chỗ thờ ngài mình cũng coi như là cái chỗ quý, cho nên gọi đó là bảo điện, hay gọi là kim tràng, tức là cái đạo tràng bằng vàng. Đến đó cầu con, nhờ cầu con cho nên rồi bà mộng thấy có một vị thần đứng trên ngọn núi Tu Di, tay cầm vòng ngọc, nói với bà: Ta lại đây. Nghĩa là tới đúng như cái sở nguyện của bà. Thì từ đó bà mới sanh ra được một người con trai. Thì khi được 7 tuổi thì cái vị này đi trong xóm thấy có cái miếu thờ thần, dân gian đều dân cúng các cái con vật. Như mình bây giờ thấy các cái miếu thờ cúng heo, cúng gà, cúng vịt, từ đủ thứ đó. Để thấy vậy thì Ngài đi thẳng tới Ngài vỡ, kéo bài đặt sự quả phước và lừa gạt dân chúng. Hàng năm làm hao phí của nhân dân, tổn hại sinh mạng loài vật quá nhiều. Ngài vỡ một câu như vậy thì kinh miếu liền sụp đổ. Quý vị lâu lâu thử vỡ bằng cái cơ văn. Hay là tới gặp miếu cái thì cũng bắt chước người ta vô bái vô cúng, bắt chước không? Bởi vì thường thường á, người ta hay cúng quỷ thần để được cầu phước, phải không? Mà quỷ thần có ban phước, có giáng họa cho mình được không? Đức Phật mà Ngài đã từng nói, ta không thể ban phước xuống họa cho ai, ta chỉ là người thầy dẫn đường cho tất cả biết hướng mà tiến tới đạo giải thoát, chứ Ngài không có ban phước xuống họa. Còn quỷ thần là phước rất ít, mà làm sao ban cho mình nổi, ban cho mình được. Vậy mà nghe nói chỗ nào linh linh thì sao? Thì cũng muốn bị tai cúng. Cúng phải cầu cái gì? Cầu được phước, làm ăn phát tài, hoặc là con cái thi đậu nhân dân, phải không? Như vậy thì vì cái lòng tham mà người ta hay tới để cầu phước, chứ không phải vì cái tâm đạo đức. Quý vị xét kỹ phải không? Đừng nghĩ những người đó tới, tới miếu, tới đình đó là đạo đức, mà đó là tham. Như vậy thì nó không phải là cái chính. Thì cái người chân chính thì khi mà vỡ một câu thì quỷ thần đều tan hết hay là trốn lắm hết. Vì vậy mà cái ngôi miếu sụp đổ. Cũng như ở trong nhà thiền có một vị thiền sư gọi là đã táo đọa đó, tức là gõ một cái ông táo ông ngát, ông ngất. Thì cũng vậy đó, Ngài đi ngang cái miếu, thấy trong miếu có thờ một cái hình ông táo, như mình ở quê hay thờ ông táo mình vôi rồi đó, thờ mà dân chúng cúng kiến liên miên. Thì Ngài đi tới, Ngài thấy vậy, Ngài đi vô trong, Ngài nhìn thấy trên cái bàn thờ để hình ông táo, Ngài cầm cái gậy, Ngài gõ gõ. Ngài nói, đây là tứ đại hợp thần, linh từ đâu mà có? Ngài gõ một cái ông táo ông nát ra, rồi từ đó vậy sao cái này hết linh nữa. Mà người thế gian thì sợ gõ vậy chắc là bị học máu, bị bắt chết, cho nên không dám. Nhưng mà đối với người tu, thấy cái gì nó sai, không đúng sự thật, thì các ngài hay vỡ trách, không phải các làm, các ngài muốn làm quy để cho ta nể mình, nhưng thấy cái bất chánh thì các ngài hay vỡ để dẹp cái tà. Còn cái chánh đó là cái ý nghĩa này, cho nên cứ tưởng rằng quý ngài làm cái đó là muốn làm quay cho thiên hạ nể mình chơi, không phải vậy đâu. Đến chừng 20 tuổi thì ngài xuất gia theo Phật giáo. Mà sau khi xuất gia rồi, Ngài ẩn trong đám rình xanh mất 9 năm, chỉ làm bạn với bầy hạ và chuyên tụng kinh Đại Bát Nhã. Như vậy thì thấy, khi đi tu, Ngài rất là chân thành, nghĩa là tu thì ẩn trong rừng, trong núi tu, cả 9 năm, chỉ làm bạn với các con chim hạ thôi, và chuyên trì tụng kinh Đại Bát Nhã. Năm 30 tuổi, Ngài gặp tổ Ma-la, rồi sau đó được truyền tâm bán. Rồi khi Ngài đi giáo hóa, hay là nói Ngài giáo hóa, khi Ngài đi giáo hóa thì Ngài thâu được một người đệ tử tên là Long Tử. Người này rất là thông minh, nhưng mà cái mạng hiểu, cái số mới có mười mấy tuổi thì chết. Người này có một người anh tên là Sư Tử, mà người anh thì theo đạo vào Long Môn, người em thì theo đạo Phật, nó chế tiêu như vậy. Tới khi mà Ngài Long Tử mất, thì tổ làm lễ để mà quả tái. Nhưng mà trước khi đang đi quả tái thì mọi người lại khiêng cái kim quan không nổi, nó không cho dở lên được. Thì khi đó người anh là sư tử mới hỏi tại sao mà tất cả mọi người tận lực dở mà không có nổi. Thì tổ mới đáp rằng lỗi tại nơi ngươi vậy. Thì ông ta ông quảng quá, ông hỏi tôi có lỗi gì, xin tôn giả nói cho tôi biết. Thì ngài bảo ngươi xưa theo bà La Môn, em ngươi đi xuất gia hai bên xa cách, em ngươi hai năm ngày đêm nhớ thương, muốn làm phước giúp cho ngươi, bảo thầy ngươi đắp một tượng Phật đã lâu mà chưa hoàn bị, ngươi bị ghét nên đem tượng Phật ném xuống đấy. Bây giờ ngươi đi về thỉnh tượng Phật để trên bàn lại thì quan tài sẽ dời được. Thì người em tha thiết vì người anh mà muốn độ người anh, cho nên cái khi nhắm mắt mà cũng tạo cái duyên để cho người anh thức tỉnh. Thì ngài sư tử nghe vậy mới đi về làm đúng như là tổ dạy. Thì làm vậy xong thì trở lại khiêng quan tài lên được. Từ sau này ông thầy Bà La Môn, thầy của ngài sư tử tịch, thì ngài sư tử mới buồn, mới trở lại theo tổ để xuất gia. Bây giờ khi xuất gia thì ngài sư tử mới hỏi thế này: bạch thầy, con muốn dụng tâm cầu đạo phải dụng tâm nào? Thì thấy câu hỏi này quý vị thấy nó gần với chúng ta ghê lắm. Bây giờ mình tu rồi, muốn dụng tâm cầu đạo, bây giờ dùng cái tâm nào để cầu đạo đấy? Thì ngài đáp: không có chỗ dụng tâm. Buồn không? Thế là ngươi dùng cái tâm từ bi hay là người dùng cái tâm trí tuệ cầu đạo thì nghe nó dễ hiểu một chút. Còn này nói ngài nói không có chỗ dụng tâm, như vậy làm sao tu? Cho nên ngài hỏi thêm câu nữa: đã không dụng tâm làm sao làm Phật sự? Nếu không dụng tâm thì làm sao làm Phật sự được? Thì tổ bảo người nếu có dụng thì chẳng phải công đức, nếu người không làm tức là Phật sự. Cho nên kinh nói ta ra làm công đức mà không có cái ta làm. Cái câu này khó hiểu quá, phải không? Nghĩa là nếu bảo chúng ta dùng vào cái tâm nào, tâm thiện, tâm từ bi, tâm trí tuệ để làm Phật sự thì chúng ta có thể vận dụng được. Còn cái này nói không tâm, thì không tâm mà làm sao làm Phật sự? Thì ngài nói chính có tâm thì nó không thành Phật sự. Tại sao vậy? Thì dẫn kinh nói ta ra làm công đức mà không có cái ta làm. Như vậy nghĩa là sao? Đây là tôi cũng nhắc cho tất cả quý Phật tử thấy, chúng ta có một cái bệnh, cái bệnh thiện. Thiện mà bệnh thì cũng lạ, phải không? Nghĩa là khi mình làm được cái gì tốt, cái gì lành, mà thấy mình là kẻ hay làm, mà hay làm, hay nói cái khác là kẻ ban ơn, kẻ giúp người, mà thấy mình là kẻ ban ơn, kẻ giúp người thì mình có cái gì trong đó? Thấy cái ta hơi khác khá một chút, phải không? Thời chưa làm việc thiện thì cái ta nó chừng một thước hai thôi, mà làm được việc thiện nó lên thước ba, nó làm nhiều nữa cái thước tư, thước lưỡi, có khi cao nhất tới hai ba thước, làm nhiều quá cao quá là gió không tới, cái tình đó cái chuyện nào, phải không? Bởi vậy cho nên làm Phật sự rất là tốt, nhưng mà còn thấy có ta là người ban ơn, ta là người cứu giúp thì Phật sự nó chưa có tròn, chưa có đủ, bởi vậy nó không có công đức về chỗ đó. Là tổ nói như vậy chứ không phải không có, nhưng mà có ở trong cái tương đối, cái sinh diệt, vì vậy mà tổ nó không có công đức. Chứ thực ra làm cái lành nào cũng có công đức hết, nhưng mà không biết đó, đừng có cái ngã thì nó to,
mà còn có cái ngã thì công đức nó bị cái ngã lấp hết à. Quý vị thấy không? Nhiều người lo cho chùa rất là nhiệt tình, mà lo cho chùa nhiều tình nào á thì dễ sinh si tình ấy. Con, quý vị ta có công, phải không? Ta là người quản lý, có công, mà có công ai làm trái cái nổi tức, nổi giận. Như vậy thì tức giận thì nó bại cái tổn thương. Như vậy thì nói như là công đức, làm thì công đức nhiều, mà kết quả không có bấy nhiêu. Còn nếu mình làm, càng khóc mình xuống á, thì thôi công đức vô kể. Phải không? Đó là một cái chỗ tu. Nếu còn không thì quý vị sẽ thấy, nhiều chùa, có nhiều người Phật tử rất là nhiệt tình, nhưng mà rồi cái nhiệt tình đó lâu ngày trở thành sân si, trở thành phiền não. Đó là cái lỗi gì cái ta đó. Bây giờ quý vị kiểm lại coi cái ta nó có trội không? Chắc cũng có khắc khá, khó bỏ lắm. Sư tử nghe nói liền phát thanh trí huệ Phật, ngài chỉ hướng đông bắc hỏi sư tử: ngươi thấy gì chăng? Sư tử thưa: con thấy. Thì ngươi thấy cái gì? Con thấy hơi trắng xông lên giống như hai cái móng bao khắp trời đất, lại có hơi đen năm lần xẹt như cây thang ửng lên trời đau lợi. Ngươi thấy hơi ấy có biết tướng diện gì chăng? Con không biết tướng diện gì, xin thầy dạy cho. Thì ngài dạy: cuối 50 năm sau khi ta diệt độ, tai nạn sẽ phát khởi ở Bắc Ánh, người nên biết đó. Sư tử thưa: con muốn du phương, thỉnh thầy chỉ dạy. Đây là cái lời quyền ký cái tai nạn của đệ tử sau này. Rồi ngài dạy: nay ta đã già, giờ niết bàn sắp đến, đại pháp nhãn tạng của Như Lai giao lại cho ngươi. Ngươi đến nước khác, trong nước ấy có tai nạn mà liên hệ đến thân ngươi, ngươi phải dè dặt truyền cho sớm, chớ để đoạn mất. Nghe ta nói kệ, tức là lời dặn dò, nghĩa là khi ta mất rồi, ngươi đã lãnh hội được cái đạo lý ta trao truyền, vậy thì ngươi sau này phải truyền cho đệ tử sớm, để lỡ ngươi có bề gì thì không có người kế thừa. Đó là dặn dò. Bài kệ: nhận đắc tâm tấn thời, khả thuyết bất tư nghì, liễu liễu vô khả đắc, đắc thời bất thuyết đi. Chúng tôi dịch: khi nhận được tâm tấn mới nói chẳng nghĩ bàn, rõ đàn không chỗ được, khi được không nói biết. Bởi vì người mà nhận được cái bản tâm, bản tánh của mình á, thì nhận được cái đó là cái không thể nghĩ bàn, tức là không thể suy nghĩ đến, không thể luận bàn được. Cho nên nên nói chẳng thể nghĩ bàn hay là chẳng nghĩ bàn. Rõ ràng không chỗ được. Nếu mà mình còn thấy có cái sở đắc á, thì không phải là cái tâm tánh chân thật. Khi được không nói biết, tức là mình đã đạt được chỗ đó rồi, thì tự mình thấy, tự mình nhận, chứ không có khoe, không nói với người này, người kia là tôi biết cái này, tôi biết cái nọ. Nếu mà khởi cái niệm nói rằng đây là tôi được, cái chân tâm, cái Phật tánh vân vân, khoe nói như vậy, đó là đã mất rồi. Tại sao? Bởi vì chân tâm Phật tánh là cái không nói đến được, mà đã nói đến được thì không phải thứ thiệt. Do đó cho nên tổ mới dạy không có thể nói biết. Đó là cái vị tổ thứ 53. Bây giờ tới vị tổ thứ 54. Tổ thứ 24 tức là tổ sư tử. Cái vị tổ này, cái lịch của ngài rất là đáng ngại, tức là bị cắt đầu đó. Còn những vị tổ khác thì tịch một cách nhẹ nhàng, bay hư không rồi xuống, là tự nhiên an nhiên thị tịch. Nhưng mà vị tổ này thì khác. Thì trước hết là nói về cái sự tích. Thì trong sự tích khi nãy chúng tôi cũng có nói sơ rồi. Bây giờ tới khi mà Ngài đã tập được tổ hạt lặng nha, truyền trao chánh pháp cho rồi, thì Ngài mới đi hoằng quá. Rồi Ngài sang nước Kế Tăng. Trong nước này trước có vị sa môn tên là Bà Lợi Ca, chuyên tập thiền quán của tiểu thừa. Môn đồ của Bà Lợi Ca sao lại chia ra năm lần năm phái. Một là phái thiền định, hai là phái chi kiến, ba là phái chấp tướng, bốn là phái xả tướng, năm là phái tịnh khẩu. À, từ một ông thầy mà đồ đệ sao chia làm tới năm phái, có mỗi phái khác nhau, rồi họ tâm nhau dành phần hơn. Ngài đến các phái ấy dùng biện tài vô ngại, thuyết phục được bốn phái, duy phái thiền định, người cầm đầu là Đạt Ma Đạt. Hay tin này tức giận, tìm đến gặp nạn Ngài. Ngài vừa gặp Ngài, Đạt Ma Đạt nói, đây là một cái cuộc đối thoại lý thú. Thì ông Đạt Ma Đạt hỏi Ngài, muốn gặp nhau bất nạn mới đến đây. Thì Ngài hỏi, nhân giả tập định sao lại đến đây? Nếu có đến đây thì đâu phải thường tập định. Nếu mà mình tập định mà nghe người ta nói cái gì đó, hay là nghe có sự thiệt thòi của huynh đệ mình, cái liền nỗi buồn nỗi nóng lên đi tới để mà vấn nạn, thì cái đó định nó còn không? Như vậy mà ông còn nói khéo, Đạt Ma nói, tôi đến chỗ này mà tâm cũng không loạn. Nói nghe hay quá. Định tùy người tập, đâu phải tại chỗ nơi. Định là tùy người tập, người tập được làm gì đi đâu cũng định hết, chứ không phải ở chỗ này mới định, tới chỗ kia không định. Đó là lối tập luận của ông. Ngài hỏi, nhân giả lại đây thì các tập kia cũng đến, đã không phải chỗ nơi thì đâu lại đâu tại người tập. Đã nói không có phải là do định, định là do chỗ này hoặc chỗ kia, thì như vậy thì đâu phải do người tập. Ông Đạt Ma nói, vì định tập người chẳng phải người tập định. Tuy tôi có đi lại mà cái định ấy vẫn thường tập, ngụy biện người đó. Định tập người chứ không phải người tập định, thì cái đó đang là ngụy biện. Nhưng mà ông nói vậy để chi? Để làm học, lấy cớ là học đi mà cái định đến còn định hoài à. Vì đó là tập người mà. Ngài hỏi, người chẳng tập định vì định tập người, vậy chính khi người đi lại thì cái định ấy tập ai? Cái định tập người, bây giờ người đi chỗ khác rồi nó tập ai này? Từ cái bị vẽ đó cho nên bị vẽ, mà cái vẽ này làm cho ông hơi khó giải quyết, nên ông mới né qua, ông dùng cái thí dụ. Đạt Ma nói, như hạt minh châu sạch, trong ngoài không bị che, nếu định được không đạt cũng lại như thế. Ông dùng cái dụ hạt minh châu nó trong sáng, thì hạt minh châu trong sáng thì để chỗ nào cũng trong sáng hết. Thì nói như vậy là để mà cố gắng bào chữa cái lỗi của mình. Cho nên ông nói, nếu định được không đạt cũng lại như thế, tức là cũng lại giống như hạt minh châu, ở đâu cũng là định, ở đâu cũng là tâm sáng. Ngài bảo, nếu định không đạt giống như hạt minh châu, nay thấy nhân giả không thể sánh được với hạt minh châu. Nói rằng định tâm sáng như hạt minh châu, nhưng bây giờ tôi thấy ông không có giống hạt minh châu. Tại sao? Vì ông còn nghĩ hơn thua mà, làm sao giống hạt minh châu được. Đạt Ma nói, hạt châu kia sáng suốt, trong ngoài đều định, tâm tôi không loạn, ví như hạt châu ấy. Ổng gượng, ổng nói như vậy. Thì Ngài bảo, châu kia không có tâm ngoài, nhân giả làm sao hay định, Phật nhơ chẳng dao động, định này chẳng phải thật. Nghĩa là hạt minh châu thì không có nói trong, không có nói ngoài, mà nhân giả thì có đến, có đi. Thì như vậy có đến, có đi thì đó là dao động, mà dao động rồi thì nó không phải là tâm thật, nó không phải là định nữa rồi.
À.
Đạt ma biết nghĩa mình bị bẻ gãy, càng kính phục lãnh lễ bạch ngài. Con học đạo còn sơ xuyến, nếu không được lời chỉ dạy của tôn giả, làm sao biết được chỗ tốt? Cúi xin tôn giả thương xót, nhận con làm học trò, đầu hàng. Như vậy thì thấy người kia, tuy khi mới nói thì dùng đủ cách để biện luận, để che lỗi, nhưng mà khi thấy mình đã sai lầm rồi, biết mình đã chặt, thì lúc đó liền hối cải, liền nhận làm đồ đệ, để không có bước, thì bước có ít ít chứ không có nhiều, không có giống như mình bây giờ, mình như vậy sao? Thì thua mà bước cũng vẫn bước. Đó. Bây giờ ngài mới dạy, thiền định với chư Phật không có sở đắc, giác đạo của chư Phật không có sở chứng. Thiền thì không có sở đắc, giác thì không có sở chứng. Đó là hai cái câu quý vị đáng nhớ. Không đắc, không chứng là trên giải thoát. Câu này quý vị có thuộc lòng chưa? Câu này chỉ bài kinh gọn nhất, quý vị tụng hàng đêm đó, kinh Bát Nhã đó. Chỉ vô sở đắc cố, trời sao mình đắc, Bồ Đề đắc đỏ, đi Bát Nhã Ma La Mật Đa, tu tâm vô quái ngại đó. Vì không có sở đắc, mà vì không sở đắc cho nên mới có thể được giải thoát. Như vậy thì cái giáo lý của Đạo Phật dạy cho chúng ta đừng có chấp cái sở đắc, cái sở chính. Tại sao vậy? Chỗ này tôi muốn nói cho quý vị hiểu, hiểu cái này thì đọc kinh chúng ta mới hiểu. Bởi vì tôi thường ví dụ như tôi đi ngoài đường, tôi thấy có một món đồ quý nó rớt, tôi lượm lên được, thì cái đó nói tôi được, tôi lượm được một món đồ quý. Còn nếu cái món đồ quý nó ở trong túi tôi, sẵn, tôi móc ra, thì nói tôi mới được không? Nói được được không? À, cái không phải của mình ở bên ngoài mà mình lượm được thì mới nói là được. Còn cái là của mình lấy ra thì không gọi là được, phải không? Như vậy thì cái sở đắc, sở chứng của Đạo Phật là đắc cái gì, chứng cái gì? Đắc là mình đạt được cái đạo quả, chứng được cái bản thể chân tâm hay là Phật tánh. Nhưng mà bản thể chân tâm hay Phật tánh đó là cái thật của mình. Đạo quả là cái có từ mình mà có. Mà đã mình mà có thì nó đắc, nó chính là không đúng lẽ Phật, phải không? Cho nên hiện tại hầu hết người Phật tử của mình cũng mê cái đắc cái chính lắm. Mê không? Mê lắm. Tu sao cho chính mau, cho đắc cho mau, phải không? Mong đắc không chính, cho nên bị người ta gạt. Đạo Phật dạy mình không có cầu được đắc, không có cầu được chứng, mà chỉ cầu sạch phiền não. Phiền não sạch thì cái trí tuệ sáng suốt nó hiện ra, là trí tuệ sáng suốt hiện ra gọi là chứng đạo hay là ngộ đạo. Mà trí ngộ đó là một ngôn ngữ nói được, chứ thật là cái sẵn của mình. Vì mình đã có cái Phật tánh sẵn, bởi phiền não vô minh nó che đậy, mà che đậy thì cái đó nó cút. Bây giờ mình dẹp phiền não, mình bỏ vô minh, phiền não vô minh sạch thì Phật tánh nó sáng ra, gọi là ngộ đạo. Ngộ mà không phải ai cho hết trơn, không phải từ đâu đến hết, mà tự ở mình ra, thì cái đạo đó mới thực là cái đạo của mình, phải không? Nếu người ta cho thì đạo của họ nó mới của mình. Quý vị hiểu như vậy thì mình học Phật là mình tốt làm sao để giác ngộ được cái Phật tánh sẵn của mình, chứ mình không cầu giác ngộ từ một
ai đó ban cho mình.
Đó.
Hiểu như vậy thì cái tắc cái chính nó không phải là sự thật. Nhiều khi cứ nói đắc nói chứng, đừng cứ ngỡ là từ bên ngoài đến. Cho nên người nào ham đắc ham chứng á, thì cứ nói đi cầu, cầu linh sư, cầu gì đó, để mà cho, chỉ cho mình được sớm đắc đạo, sớm chứng đạo, thì cái đó là cái đạo của người kia cho, chứ không phải đạo thật của mình. Cho nên hiểu được lẽ này, thì quý vị đừng có băn khoăn, sao tôi lâu quá mà chưa đắc đạo, đừng có băn khoăn đó. Chỉ dòm lại có phiền não còn không? Nghe bạn nghe có mừng chưa? Vậy nó chửi có giận không? Phải không? Cứ nhiều đó nè. Nếu chừng nào người ta khen mà không mừng, nó chửi không buồn, thì quả to đạo sẽ hiện tiền. Phải không? Chứ còn động tới thì buồn, động tới thì giận, gặp cái gì tốt thì ham. Như vậy đó mà đòi đắc đạo. Đắc sao được không? Phiền não nó dễ đầy 5-30 lớp mà đòi thấy là không ngộ đạo là không ngộ. Như vậy thì muốn hỏi chừng nào mình ngộ đạo, chừng nào mình đắc đạo, ai trả lời cho mình? Nói chừng nào tôi hết phiền não, tôi hết chủ mình, chừng đó tôi ngộ đạo, chừng đó tôi đắc đạo, phải không? Như vậy thì mình biết mình hơn tất cả. Hỏi mình chứ đừng hỏi ai hết, phải không? Như vậy mình có người nào gan để hỏi mình đâu? Cứ chạy hỏi người này, hỏi người kia, tôi tu được không? Tôi tu có thể đắc đạo không? Dần dần, mà không chịu nhìn lại, coi mình phiền não nhiều ít, sạch được bao nhiêu rồi. Nếu quý vị, đến bao giờ, ai chửi công trạng, cho cái gì quý cũng không mừng, thì lúc đó quý vị chuẩn bị đắc đạo lắm. Còn cái còn giận, còn mừng đó thì chắc còn xa. Đạo nó còn ở xa lắm. Hiểu vậy thì cái tu hành nó sẽ không có bao giờ lạc, không có bao giờ bị cái tà pháp nó lôi cuốn mình được. Đó là tôi chỉ cho quý vị hiểu rõ cái chỗ đó. Đạt ma vui vẻ dân lời dạy. Một hôm ông trưởng giả dẫn đứa con đến trước kiến ngài. Trưởng giả thưa: thằng con tôi đây tên là Tư Đa, từ khi sinh ra cho đến giờ được 20 tuổi rồi, mà bàn tay trái vẫn nắm chặt lại chưa từng mở ra. Xin tông giả từ bi nói rõ nhân đời trước của nó cho con hiểu. Ngài nhìn thẳng vào mặt Tư Đa rồi đưa tay bảo: trả hạt châu cho ta lại cho ta. Tư Đa liền chè tay danh hạt châu cho ngài. Ông trưởng giả và đồ chúng thấy thế đều ngạc nhiên. Ngài giải thích: thuở quá khứ ta làm vị tỳ kheo, thường được Long Vương thỉnh xuống Long Cung tụng kinh. Khi ấy Tư Đa này cũng theo ta xuất gia, tên là Bà Xá. Một hôm Long Vương thỉnh ta đi tụng kinh, Bà Xá theo làm thị giả. Tụng kinh xong, Long Vương cúng hạt châu đáp lễ, ta nhận trao cho thị giả giữ trong tay. Ta tịch sanh nơi đây, vì nhân duyên thầy trò chưa hết nên lại gặp nhau tại hội này. Đó là kể lại một sự tích do cái thời quá khứ của ngài và người đệ tử bây giờ gặp lại. Ông trưởng giả nghe được tiền duyên của con, hoan hỷ cho Tư Đa theo ngài xuất gia. Ngài xét duyên xưa và nay nên hợp hai tên lại, đặt là Bà Xá Tư Đa. Phở xưa tên Bà Xá, hiện nay tên Tư Đa, hợp lại bốn chữ thành là Bà Xá Tư Đa. Nhận Bà Xá Tư Đa rồi, ngài triệu tập thánh chúng làm lễ truyền giới, vân vân. Sau đó ngài gọi Bà Xá Tư Đa lại bảo: nơi nước này sắp có tai nạn đến cho ta, nhưng tuổi ta đã già yếu, đâu mong lánh thoát làm gì. Ta đã được truyền đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao lại cho ngươi, ngươi nên phụng trì. Ngươi mau đi khỏi nước này, lấy sự giáo hóa làm nhiệm vụ,
nếu có người nghi ngờ, nên trình các y tăng và lê của ta đây làm tin, nghe ta nói kệ. Chánh thuyết chi kiến thời, chi kiến câu thị tâm, đương tâm tức chi kiến tức vô kiềm.
Dịch.
Chính khi nói chi kiến đều là tâm, à, chi là biết, kiến là thấy, nói cái thấy biết, thì cái thấy biết nó là tâm chứ không gì. Thế điều này các ngài nói không có dấu diếm chút nào hết. Chính tâm tức chi kiến, à, cái tâm này tức là chi kiến tức hiện nay, thì cái chi kiến là cái hiện giờ, hiện có, chứ không phải đâu hết, không phải từ nơi nào, từ chỗ
xa xôi của ai đó sao cho mình, mà nó là cái hiện tại. Như vậy thì cái bài kệ này chúng ta thấy là nói trắng ra cái chỗ chân thật của mỗi người, như vậy thì không có gì gọi là khó thấy không hiểu. Và sau tôi ra nhận lãnh tu hành nghe lên ấy đi nơi khác, chỗ này chúng ta thấy ngài biết ngài khóc có tai nạn, cho nên tiền ta ấn cho đệ tử rồi bảo đi, còn ngài thì ngài không đi. Mình bây giờ mà nếu đâu mình biết khóc có tai nạn cho mình thì sao? Thì thôi thì môn ba là chạy hay xong cái phần trong đó bao giờ mình dám chần chờ ở đó nữa. Lúc ấy trong nước Thế Tân có hai người ngoại đạo giỏi pháp quỷ thuật mưu đồ ám sát nhà vua, nhưng còn ngại bại lộ cơ mưu nên chúng đổi hình tùy theo đi làm việc gian ác ấy. Quả nhiên bị ương quan bắt được, vua Di La Hoặc nghe việc này nổi cơn phẫn nộ, ra lệnh triệt hạ chùa chiền bắt nốt tâm chúng đại đạo cá hình làm tăng quốc y rồi đi vô ám sát nhà vua. Như vậy cho nên nhà vua biết được rồi cũng nổi tiếng. Mình đối với đạo Phật mình quý chính, đối với tăng mình cũng quý chính, mà bây giờ họ bị ám sát mình không tức được, không lý do mình không tức quá. Bởi ông tức quá cho nên ông mới tìm tới tổ sư tử. Khi tới tổ sư tử ông mới nói thầy được không trước chưa, ở chỗ khác thì câu hỏi này nó hơi khác một chút. Hỏi thầy được ngũ quẩn giai không chia, tức là năm quẩn đều không chia, đây thì nó vô tướng thì cũng là không đó. Ngài đáp đã được, đã được thì còn thở thống chế không? Ngài đáp đã lìa thống chế thì không có thở, nghĩa là lìa thống chế rồi còn gì nữa là sợ. Thì ông nói chẳng sợ có thể cho ta cái đầu chăng? Ngài đáp thân chẳng phải ái của ta, huống nữa là đầu. Thân này còn không phải là của ta, muốn được cái đầu cái giá trị gì cho nó có tiếp. Thì những cái câu này quý vị thấy, thì người mà tới cái cảnh đó mà không có một tiếng sợ hãi thì đó là đắc đạo là cái gì, phải không? Còn mình bây giờ mình nghe thăm cái là đã biết đoạn rồi, phải không? Do đó cho nên đạo mình còn xa xa đó. Tại sao mà mình còn xa đạo? Vì mình còn thương, mình còn ghét, mình còn chấp ngã chấp nhân, mình còn đủ thứ mong mỏi, sống cho lâu, sống cho dài, tưởng cho nhiều cho chân, những cái gì mình cũng muốn hết trơn, cho nên nghe nói cái chết là sợ. Còn ngài thấy thân không thiệt, mà thân nó không thiệt, ra cái đầu có gì mà tiếc? Thì như vậy, từ cái nó là do không tiếc, cho nên ông vua cần kiếm ông chặt cái đứt cái đầu, đứt cái đầu rồi thì như là hai cái lần tiếc cắn nó phun lên. Rồi nhà vua cũng ít luôn cánh tay, rồi sau 7 ngày thì chết. Thì chính cái chỗ này, sau này vua cần thái tâm, ẩn có làm bài kệ. Tôi nhớ, tuyên đầu lâm cặp nhẫn, du như cảm xung phong, tức là đem cái đầu kề cái chiếc bé, giống như là chém đất xung phong. Chém đất xung phong, mà chém đầu mình. Thì quý vị mới thấy cái người xưa thích tình thấy đạo, thích tình đạt đạo thì đổi thanh không có ra gì hết. Còn mình bây giờ chưa có thích tình, nhiều khi nói thì hay lắm, nhưng mà gặp gì đó thì sao? Thì bệnh nào bệnh nấy cũng như đại chết cũng như ai, rồi cũng lo, cũng sợ, cũng la lối, cũng đủ thứ chuyện. Cho nên cái đạo thật với cái đạo chưa thật thì nó khác nhau chỗ đó đó. Mà chúng ta mới tu thì tự nhiên nó chưa phải thật rồi, nó giúp bài gia giúp lâu rồi tập hẳn thấm dần chừng nào mà thấm được trong xương trong tủy thì chừng đó nó mới là đạt được. Bởi vậy nên khi mà ngài đã bị chặt đầu mà tối với ngài, ngài có quán là hờn không thì sẵn sàng cho hả, ngài đâu có quán hờn. Đó là cái ý nghĩa của trong câu chuyện này, để cho quý vị thấy cái người tu mà đến cái chỗ cuối cùng biết cái việc phải trả nợ trước phải đền thì chắc ngài không có sợ, sẵn sàng trả. Còn mình bây giờ giả sử có cái nợ đâu đời trước mà giả ai thấy bài đó thì sao, hẹn gặp rồi chốt, hẹn nợ giật chốt nợ thế ít cái sẵn sàng trả nợ đó phải không. Còn nếu trả một cách rất thiệt là buồn phải không, buồn chứ không có vui. Đó là cái hiểu chúng ta không có sâu, không có thấu đáo. Thì bữa nay hai cái bài thử này tôi đã đơn